Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị thiên hữu đồng tu đang theo dõi thời pháp trực tiếp tại Tịnh Tông Hậu Hội Rát Đen và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi trên mạng xã hội Facebook và kênh YouTube. Hôm nay là thời pháp bài thứ 33 và hiện đang tiếp tục chia sẻ về kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta hôm qua đã bắt đầu chia sẻ vào phẩm thứ hai, Đức Tôn Vô Hiền. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về phẩm này. Chắc quý vị tu theo dõi đã vào kịp rồi đúng không ạ? Tình đồng hồi ra đen thì chắc không có vấn đề, thì các cô luôn chuẩn bị sẵn sàng. Còn riêng ở trên mạng thì quý vị đồng tu có thể theo dõi không kịp. Thì Tiền Trang thấy tại Tịnh Tông Hội Rất Đen hai ngày tu hôm qua và hôm nay. Hôm qua có vẻ hơi ít, hôm nay đông hơn rồi đúng không quý vị? Quý vị đồng tu đông hơn. Vẫn là chủ yếu các lão Bồ Tát lớn lớn tuổi, cỡ tầm trung trung. Còn các bạn trẻ thì hơi ít thấy. Chỉ chủ yếu hình như những lần gần đây. Tại Tịnh Tông Hội Rất Đen thì chỉ có hai bạn là bạn Hoàng với hình như bạn Dương. Còn những bạn khác như bạn Trang hay bạn Ly không thấy ha. Một số còn một số cô thì rất là tinh tấn, lúc nào cũng có mặt. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu ha. Mời quý vị vào thêm kinh văn, chúng ta tiếp tục ngày hôm qua. Phẩm thứ hai, Đức Tôn Vô Hiền. Chúng ta đến đoạn thứ hai. Hàm cộng tung tu, Vô Hiền đại sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung, vô bộ thập phương, hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng, cứu cánh biển ngạn. Đó là đoạn thứ hai ha. Đoạn thứ hai là đang nói về, hôm qua thì Trang chia sẻ được hết cái câu là hàm cộng tung tu, Vô Hiền đại sĩ chi đức. Có nghĩa là điều cùng tung tu là tu hành theo đức của Ngài Phổ Hiền. Đức của Ngài Phổ Hiền đó là 10 đại nguyện vương, cương lĩnh là 10 đại nguyện vương. Còn nói rộng ra thì vô lượng vô biên. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái câu là cụ túc vô lượng hạnh nguyện. Chữ cụ túc có nghĩa là đầy đủ. Cụ túc là đầy đủ thôi. Vô lượng và rất là nhiều, không thể nào đếm được hết thì gọi là vô lượng. Hạnh nguyện, hạnh nguyện là những cái việc làm và những cái tâm nguyện. Hạnh là việc làm, nguyện là tâm nguyện. Như vậy đầy đủ tất cả hạnh nguyện hay là đầy đủ vô lượng hạnh nguyện. Hòa thượng chú giải là những Bồ Tát tham gia đại hội ở trên, mỗi người đều tung tu thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì vậy cũng đầy đủ vô lượng hạnh nguyện giống như Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy là những vị Bồ Tát mà 16 vị Bồ Tát mà kể trên đại biểu cho thượng thủ của hội chúng này thì quý vị thấy là cũng đầy đủ tất cả hành lượng hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thì ở đây chúng ta phải để ý một chút xíu là chúng ta tu hành thì quan trọng nhất là lập nguyện. Ngài Đại sư Tinh Am nói là Đại sư Tinh Am tức là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông. Thì Ngài Đại sư Tinh Am, Ngài có một cái bài văn phát Bồ Đề Tâm Văn, khuyên phát Bồ Đề Tâm Văn hay là khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn. Thì Ngài nhấn mạnh là tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên, tức là cái việc khẩn cấp của việc cấp bách của tu hành thì lập nguyện, tức là phải đưa ra cái nguyện của mình là đứng đầu, cư tiên tức là đứng đầu. Ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát ở đây là vô lượng hạnh nguyện luôn, chứ không phải mà một nguyện. Còn chúng ta thì như vậy chúng ta đã phát nguyện chưa? Nếu chúng ta đã phát nguyện rồi thì nguyện rất là quan trọng, bởi vì nguyện quyết định đời sau chúng ta đi về đâu. Đó là nguyện, gọi là nguyện lực thắng được nghiệp lực. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, tức là tâm của mình, tâm của Phật, sức mạnh của Phật và của hoàn cảnh bên ngoài là của chúng sanh. Ba cái sức mạnh này là ngang nhau, gọi là tam vô sai biệt. Cho nên nếu chúng ta muốn thắng được nghiệp lực, chứ mà thắng được cái hoàn cảnh bên ngoài đó là chúng sanh, thì chúng ta phải có nguyện lực cho mạnh. Thì khi nguyện lực mạnh cộng với sự gia trì của Đức Phật A Di Đà, gọi là gia trì của 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ vượt khỏi tam giới, siêu vượt ngang tam giới, lên mà mau lên được tứ độ Tây Phương Cực Lạc, tức là lên được phương tiện đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ và thường tịch quán độ. Đây tất nhiên những người chứng vào thường tịch quán thì không cần Phật gia trì, thậm chí thật báo trang nghiêm cũng chẳng cần. Chúng ta chỉ có ở hai cõi dưới thì cần sự gia trì nếu mà vãng sanh. Như vậy lập nguyện rất quan trọng. Ở đây các vị Bồ Tát là vô lượng nguyện, vô lượng hạnh nguyện, đầy đủ tất cả hạnh nguyện, hay nói cách khác lấy tất cả nguyện của chư Phật Bồ Tát làm nguyện của chính mình, chứ không phải là 10 đại nguyện vương. 10 đại nguyện vương của Phổ Huyền Bồ Tát chỉ là trọng tâm. Thì chúng ta cũng nên như vậy, chúng ta nên phát nguyện lớn, nguyện sâu, nguyện rộng thì cảm ứng được sự gia trì rất là quan trọng. Quý vị biết có một câu chuyện rất là nổi tiếng, ở đây sẵn thì đang kể câu chuyện này, quý vị chắc thường biết. Có một câu chuyện, đó là câu chuyện về 600 năm, khoảng 500 năm đến 600 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Câu chuyện này thì nổi tiếng bên Nam Triền hơn là bên Bắc Triền. Có một vị vua xuất hiện, đó là vua Mi Lan Đà. Và có một quyển sách bên Bắc Triền chúng ta truyền ra, gọi là quyển gọi là Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Còn bên Nam Triền á, thì người ta có bản đó quyển sách dày hơn, dày cẩm vậy nè, gọi là Mi Tiên Vấn Đáp. Tức là một bên là vấn đáp giữa vua Mi Na Đà, và thứ hai là bên còn lại là của Tỳ Kheo Na Tiên, cho nên gọi là Mi Tiên Vấn Đáp. Bộ sách đó thì Thiện Trang có nhân duyên là từ hồi mới học Phật, lúc đó không biết tại sao nhưng chắc là nhiều đời nhiều kiếp rất mê Kinh Hoa Nghiêm, cho nên tìm cách tìm cho bằng được Kinh Hoa Nghiêm. Tìm hết các chùa ở gần ở chỗ Thiện Trang thì không có chùa nào có Kinh Hoa Nghiêm cả. Thiện Trang cầu mấy tháng trời mà không thấy Kinh Hoa Nghiêm đâu, chỉ được nghe tới tên Kinh Hoa Nghiêm thôi, chứ cũng không biết Kinh Hoa Nghiêm thế nào. Nhưng không biết sao rất là thích. Thì cầu nguyện như thế thì có một lần Thiện Trang đi công tác, cái đó còn làm giáo viên mà, đi công tác lên Đà Lạt. Thì khi chạy lên nên đèo Ren đó, quý vị lên Đà Lạt quý vị biết đèo Ren. Chạy một hồi thì Thiện Trang thấy có một cái bảng bên tay trái đường chỉ là Thiền Viện Trúc Lâm. Đi vào bao nhiêu mét á, bao nhiêu mét, 2000 mét thì sao, 2 cây số gì đó. Thiện Trang thấy một cái bảng rất là đẹp bằng gỗ, rất là đẹp, hoa văn rất là đẹp khác thường đó. Thiện Trang kêu vậy là tự nhiên trong đầu chạy qua rồi, Thiện Trang nghĩ vậy có thể trong Thiền Viện Trúc Lâm có Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Thiện Trang quay xe lại bữa đó vào để mà thỉnh Kinh Hoa Nghiêm. Thì tới khi mà hỏi ở phòng phát hành kinh sách ở đâu, người ta chỉ tới. Tới thì cái cô phát hành kinh sách giới thiệu kêu có cái bộ sách này rất là hay. Thì cô nói là bộ sách này rất hay, đưa ra là Mi Tiên Vấn Đáp. Thiện Trang nghe thì không thích. Thiện Trang chỉ thích là nghe theo Hòa Thượng thì chỉ thích là tu mình nhất môn thôi, và thậm chí để mê Kinh Hoa Nghiêm, để tìm Hoa Nghiêm thôi. Nhưng mà cô ta nói quá cho nên là cũng thôi, cũng mua. Hình như cái bộ sách đó cũng 100 mấy ngàn hồi đó. Còn bộ Hoa Nghiêm mua được 4 quyển của Hoa Nghiêm của Ngài Trí Tịnh Dịch đó, là 280 ngàn. Thì anh nhớ như vậy. Và khi ra khỏi nơi đó thì mãi sau này á, thì cầm về cũng chẳng có đọc. Sau này đi học trường mà học thì phải học tới cái môn đó thì mới coi, thì mới có một câu chuyện như thế này. Tức là câu chuyện vào 600 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, năm đến 600 năm, thì lúc đó có một vị vua rất là giỏi là Mi Lan Đà. Vua này có biệt tài là hùng biện hơn tất cả mọi người, tất cả sa môn của Phật Thích Ca Mâu Ni đệ tử lúc đó, tất cả những người xuất gia lúc đó và cả các giáo phái ngoại đạo đều thua vua này hết. Nếu mà hỏi vua hỏi là không ai trả lời được. Lúc đó vua đi tới đâu cho nên vua rất là bất mãn, hầu như là dùng cái sức mạnh của mình để đàn áp hết. Bởi vì sao? Không ai giỏi hơn mình được nữa. Nhưng mà quá giỏi, vua quá giỏi. Các vị lúc đó các vị A-la-hán và các chùa chiền là vắng bóng. Cái gì là vắng bóng luôn. Tại vì sao? Không ai dám đứng đầu của ngài cả. Các chùa người tới người ta hỏi người ta là sợ là mất mặt hết. Dần dần Phật tử thì tại gia cũng dần dần rút. Thật Phật giáo rơi vào thời hoàn cảnh khó khăn. Thật sự là rất khó khăn. Các vị A-la-hán rút dần vào trong núi Tiết Sơn, tức là Himalaya đó, Himalap Sơn đó. Thì ở trong một cái hang động đó ở gần Himalaya có khoảng mấy chục vị A-la-hán. Mỗi ngày vẫn thiền định ở trong đó, tu hành trong đó. Các vị A-la-hán mà đấu không lại vua Milada, tức là về công phu chứng thì vượt xa người phàm, nhưng mà trí huệ không bằng, tức là cái trí huệ này không bằng. Thì lúc đó thì thấy tình hình không ổn, các vị A-la-hán mới triệu tập, vị thượng trưởng đảo trong đó mới triệu tập lại, kêu có cách nào không chứ để tình hình này thì Phật giáo sẽ suy, có thể bị diệt. Bởi vì vị vua này càng ngày càng tiến tới làm nhiều điều, bây giờ không ai có thể khuất phục được hết. Tất cả những câu hỏi mà vua đưa ra khó quá, không thể nào trả lời được. Quý vị nên biết trí tuệ A-la-hán không phải là gì hết, A-la-hán chỉ thông được tứ đế thôi, giáo pháp tứ đế. Còn những câu hỏi của ngài Milanda đó là quá sâu đi, quá khóc búa. Ví dụ như hỏi một câu thôi, trong quyển kinh đó đưa ra là có 244 câu hỏi cực kỳ khó, mà thật ra trong một câu hỏi đó còn nhiều câu hỏi khóc búa nữa. Quý vị ví dụ như có một câu hỏi thế này thôi, sau này câu hỏi là Đức Phật là một người đã hoàn toàn hiểu rõ được nhân quả, thấu trước được tương lai, vị lai, vân vân. Thì tại sao Đức Phật có một lần khi các một số tỳ kheo phá giới, ngài thiết giới, ngài thiết giảng để cho những vị tỳ kheo đó tức học máu mà chết? Hỏi như vậy, quý vị hay hỏi câu hỏi như thế. Vậy thử từ bi của ngài ở chỗ nào? Hỏi như vậy không là quý vị, nếu mà quý vị thử coi suy nghĩ coi trả lời làm sao. Một câu hỏi như vậy khó như vậy đó, người bình thường cũng không thể dễ dàng trả lời. Tất nhiên còn có nhiều câu hỏi khó hơn nữa, ví dụ danh sắc, hỏi tên, tên có hay không có, hoặc là câu hỏi là thiện nghiệp mạnh hay là ác nghiệp nó mạnh hơn, quý vị trả lời nổi không? Trong đó 244 câu hỏi như vậy, các vị A-la-hán chịu thua, không biện luận lại. Cho nên lúc đó mới triệu tập lại, nghĩ cách làm sao để hóa giải. Thì quán xét coi thử ai có nhân duyên có thể hóa độ được vua Milanda. Thì mới quán xét về kiếp quá khứ của vua Milanda là ai. Thì trong quá khứ, vua Milanda là một Sa-di. Khi đó là hàng ngày ở trong một cái thời kỳ Đức Phật, đó là hình như là Đức Phật Tỳ Bà Thi, phải. Cái thời Tỳ Bà Thi. Thì lúc đó có một cái tịnh xá, rất nhiều chư tăng tu hành. Thì trong đó có một vị Sa-di là chuyên quét rác. Thì hàng ngày có một vị tỳ kheo là có nhiệm vụ là chỉ cho vị Sa-di đó quét. Quét đâu dẹp hốc rác đâu đó. Thì có một ngày nọ vị Sa-di này hơi lười biếng, giả bộ không nghe. Vị kia nói đến 3 lần, vị tỳ kheo nói đến 3 lần. Thì hôm đó là buồn ngủ quá cho nên họ biếng không chịu dậy. Rồi cuối cùng phải đi quét rác. Khi quét thì vừa quét vừa tức, nghe nên phát nguyện. Con nguyện đem hết nếu có công đức nào, tất cả tu hành quét rác này trong chùa này, bao nhiêu công đức sẽ nguyện trong đời tương lai sẽ được làm một cái bậc có quyền uy cực kỳ lớn, không ai khuất phục nổi, và có trí huệ vượt hơn tất cả mọi người, không ai có thể biện luận nổi. Ý như thế. Thì phát nguyện như vậy, quý vị thấy phát nguyện như vậy thì rõ ràng là nguyện đó, và nguyện đó khiến tái sanh lại sau cái này thành tựu chính là vua Milanda. Công đức quét rác một thời gian dài trong chùa, công đức cũng rất lớn, công đức tu hành rất lớn. Đó là nguyện sai, ý niệm sai dẫn đến cảnh giới sai. thì có ai giải quyết được đâu, đúng không? Nếu mà ngay cả A-la-hán thua mà, thì sau đó thì sao? Thì lúc đó vị tỳ kheo kia phát hiện được điều đấy, kêu chết rồi, nó phát nguyện, nghe nó thấy nó phát nguyện kiểu đó rồi. Nhưng trong ý nguyện của nó có sự cống cao ngã mạn như vậy, tương lai thì chắc là nó đọa chắc. Cho nên cũng nguyện, rồi tỳ kheo đó phát nguyện, nguyện đem hết công đức tu hành trong đời này, và có những công đức gì để mà chuyên làm về cái việc quét rác ở trong chùa tịnh xá này, để hồi hướng để tương lai, tương lai có thể có một cái năng lực đặc biệt thì trí huệ có thể đắc quả chứng quả và hoàn phục, giúp cho cái vị sa di đó trở lại chánh đạo, tức là trở lại ủng hộ Phật pháp. Đó, nguyện như vậy, một người phát nguyện, người kia cũng phát nguyện cứu người mà. Thì sau đó thì các vị a la hán quan sát được việc đó, thì mới bây giờ vấn đề là tìm cái vị tỳ kheo kia hiện tại bây giờ đang ở đâu. Quý vị biết đang ở đâu không ạ? Thì quan sát thì thấy ở trên trời Đao Lợi, đang là một người ở trên trời Đao Lợi, và vị đó đang tu trên trời Đao Lợi. Thì tất cả cái hội chúng A-la-hán đó đều dùng thần thông bay lên cung trời Đao Lợi. Nguyên tắc của trời Đao Lợi là muốn lên phải trình với vua trời Đao Lợi, cho nên lên vua, gặp vua trời Đao Lợi trước. Mấy chục vị A-la-hán dùng thần thông bay lên thì vua trời Đao Lợi rất là mừng, đón tiếp đảnh lễ các ngài đến đây, rất là quý hóa các ngài có việc gì. Thì các vị A-la-hán mới trình bày việc đó: bây giờ chúng tôi thỉnh mời cái vị chư thiên đó tại ở trên trời này, chỉ có vị đó mới hóa giải được kiếp nạn này thôi, xuống trần. Quý vị biết là như vậy thì vua trời Đao Lợi, trời Đế Thích, vua Đế Thích rất là vui, thì được, tôi sẽ hạ chiếu chỉ để ra lệnh như thế. Nhưng mà phải dù theo đây cũng phải gặp người đó để mà phải bàn luận, thì vua dẫn vào. Thì vua dẫn vào gặp người đó thì trình bày như vậy. Thì vị ấy, vị thiên tử đã nói rằng tôi ngán cái cảnh trần gian lắm rồi, cảnh uế trược lắm rồi, tôi không muốn sanh lại nhân gian lần nữa đâu, tôi muốn thành tựu và đắc quả để mà lên các cõi trời cao hơn và nhập niết bàn luôn, chứ tôi không muốn trở lại nhân gian. Ở nhân gian rất là uế trược, rất là dơ bẩn, tôi không thích. Thì như vậy thì các vị A-la-hán mới nói kia, đúng rồi, ngài nói như vậy đó có đúng, nhưng mà ngài nghĩ xem, bây giờ Phật pháp nếu mà việc mà ngài có khả năng giúp mà ngài không giúp thì ngài cũng là có lỗi với chúng sanh, cho nên là ngài hy sinh đi, rồi chịu khó xuống nhân gian, rồi ngài có thể đắc quả với nhân gian cũng được, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức cho ngài. Nói chung là nói vậy. Thì sau đó thì vị đó đồng ý và xả bỏ của trời, từ trời Đao Lợi xuống nhân gian, đầu thai xuống nhân gian, vào một cái nhà ở gần núi Himalaya. Thì các vị tỳ kheo A-la-hán đó đều quan sát, kiểu đợi đúng nhân duyên 7 năm, 7 tuổi đó, 7 tuổi sẽ tới độ. Thì lúc đó quan sát, thì lúc đó thì trong kiểu một vị thượng tọa trưởng lão trong đó nói kiểu, ủa, hôm nay có vị nào không tới họp hay không? Tức là làm xong cái việc này rồi mà không thấy có, thì báo là có một vị đó, kiểu vị đó tại vì khi nhập định trong vòng 7 ngày quên quan sát là 7 ngày sau chuyện gì sẽ ra, cho nên không biết là hôm nay có cái hội nghị này, cho nên vì đó chắc là chưa xuất định để đi coi, đi kêu người vị đó. Thì lúc đó vị đó vừa ra xuất định thì vừa quan sát thì thấy ồ, mình đã lỡ qua mất rồi cái việc này rồi, cho nên lật lật tìm tới thì sám hối với mọi người, với các trưởng lão, tôi tại vì tôi nhập định tôi quên lần trước, quên quan sát là 7 ngày sau sẽ sự việc gì sẽ ra, cho nên tôi không biết. Bây giờ thì tôi xin chịu sám hối. Thì lúc đó mấy các vị trưởng lão nói, bây giờ ông không làm việc nhiều rồi thì bây giờ không phải làm việc tiếp theo, là giao cho ông 7 tuổi, tức là cái vị kia 7 tuổi thì ông hãy tới độ để cho đi xuất gia và dạy cho vị đó để cuối cùng chứng được quả A-la-hán. Sau khi chứng được A-la-hán thì mới đủ năng lực có thể chiết phục được vua Milada. Thì sau đó thì quý vị biết là 7 tuổi đi xuất gia làm sa di, và sau này 20 tuổi thọ giới tỳ kheo, và sau đó chứng được đắc được quả A-la-hán. Vị đó là tính là Na Tiên, Na Tiên, và sau khi đó mới trở lại bắt đầu chùa chiền là phát triển trở lại, bởi vì vị đó rất là tài giỏi, ra phát huy lại. Và khi đó thì vua Milana lúc đó thì đã quy hướng về Phật pháp rồi, vì sau khi ông học hết tất cả cái kinh điển ngoại đạo lẫn kinh điển Phật pháp, nhưng mà ông vẫn thấy không phục. Là tại vì sao? Không có ai giỏi để mà dạy với mình được hết, không ai giỏi. Thì cái đó nghe như vậy mừng lắm, vì tìm tới để hỏi. Thì tìm tới thì đưa ra rất nhiều câu hỏi hóc búa, và cuối cùng ngài Na Tiên đều trả lời được. Như vậy câu chuyện đó để nói về vấn đề gì? Nguyện rất quan trọng. Tu hành cấp vụ thì lập nguyện thì cứ tiên, lập nguyện phải đứng đầu cái việc khẩn cấp của tu hành. Cho nên nguyện ở đây chúng ta học những vị Bồ Tát này có nguyện lớn. Đó là nói cho quý vị ha, một câu chuyện mà cũng là nhân quả. Chúng ta phát nguyện, quý vị đã phát nguyện chưa? Chắc ngày nguyện rồi đúng không? Nhưng mà hàng ngày chúng ta nguyện, nếu nguyện về Tây Phương Cực Lạc, đó là nguyện chính. Thì có thể chúng ta có những nguyện phụ nữa, nhưng mà phải là lấy nguyện nào là nguyện chính. Còn nếu mà không có nhiều người á, họ không biết được pháp môn tịnh độ, họ nguyện rằng là con đời đời kiếp kiếp được hộ trì chánh pháp, được luôn luôn tu hành với chánh pháp của đức Phật. Đó thì đó là một nguyện. Còn có người nguyện con đời đời kiếp kiếp ở trong chùa. Đó, quý vị thấy cũng có những người nguyện như thế, và cuối cùng đời này họ cũng được ở trong chùa. Sinh ra đời thì bị cha mẹ bỏ rồi, cho nên cuối cùng được người đưa vào trong chùa, hoặc là bỏ trước cổng chùa rồi. Đó là những nguyện, nhưng nguyện đó chưa thù thắng vì vô trong chùa, nhưng không giáo pháp chưa có gặp, phải nguyện gặp được chánh pháp mới quan trọng. Còn chúng ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc, đó là nguyện quan trọng. Tất nhiên cái nguyện, có nguyện thì tất thành, nhưng mà thành này bao giờ? Bây giờ chúng ta trở lại câu kinh văn vừa rồi. Như vậy là cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. An trụ hay là an trú, nhất thiết là tất cả. Công đức pháp là pháp công đức. Trung là trong. Như vậy cả câu này dịch là an trụ trong tất cả pháp công đức, hay là công đức pháp cũng được. Tức là gì? Thì Hòa Thượng chú ý giải là an trụ nhất thiết công đức pháp trung. An trụ tức nghĩa là an trụ bất động. An trụ bất động. Nhất thiết công đức pháp là công đức viên mãn tu hành của Bồ Tát sau khi thành Phật. Tức là đây là công đức viên mãn tu hành của Bồ Tát sau khi đã thành Phật. Trong đây dạy cho chúng ta chỉ cần đem tâm an trụ trên một câu Phật hiệu, chính là an trụ ở trong tất cả pháp công đức. Vì nghe rõ chứ hả? Trong đây dạy là chúng ta hãy an trụ tâm trong một câu Phật hiệu thôi, thì đó chính là an trụ trong tất cả pháp công đức. Các ngài ở đó cũng là an trụ như vậy. Vì sao? Tất cả công đức của chư Phật, tất cả công đức của Đức Phật A Di Đà đều gom vào một câu Phật hiệu, dùng một câu Phật hiệu để từ tướng mà vào tánh. Cho nên chúng ta trụ trên một câu Phật hiệu, tức là chúng ta đem tâm an vào trong câu Phật hiệu, thì chúng ta có thể được vô lượng vô biên công đức của chư Phật. Đấy thì nó trên tướng, trên tánh là gì? Ta với Phật A Di Đà không khác, chúng ta với tất cả chư Phật không khác. Chúng ta nhập vào biển tự tánh thì chúng ta có tất cả vô lượng công đức. Các vị Bồ Tát này có, chúng ta cũng có thể làm được. Những vị Bồ Tát này là an trụ trong tất cả pháp công đức rồi, mình cũng hãy tập để an trụ. Cho nên chúng ta niệm Phật, đúng không? Quý vị thấy niệm Phật thời gian á, ai mà thật sự tu hành thời gian thấy có công đức. Hồi xưa thì nghèo, bây giờ cũng đỡ nghèo hơn rồi. Hồi xưa khổ lắm, bây giờ cũng đỡ khổ hơn rồi. Tu vài năm bắt đầu chuyển. Đó là gì? An trụ nhất thiết công đức pháp trung. Chúng ta không được tất cả pháp công đức, mà ta được một phần của công đức mà đã được như thế rồi. Đó là hưởng ké. Đó là hưởng ké đó. Giống như Tây Phương Cực Lạc là một cái đài phát sóng, A Di Đà Phật là một đài phát sóng. Ta hôm nay đó dựng được cái cận ten để bắt được một phần sóng đó rồi. Chưa có bắt được hết, chứ nếu bắt được hết thì càng tốt nữa. Khi nào bắt được hết, khi nào công phu niệm Phật càng sâu thì bắt được càng nhiều. Như vậy khi nào nhất tâm bất loạn thì được càng nhiều hơn nữa, mà lý nhất tâm bất loạn thì bắt được hoàn toàn. Chúng ta sẽ thấy ở phẩm sau á, như phẩm thứ ba đó, Đại Giáo Duyên Khởi đó. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa an trụ vào pháp công đức của Đức Phật A Di Đà, cho nên ai quang này là sáng rỡ, gọi là ai quang thách diệt, đó, như là dung kim tụ đó, rất như là cái khối vàng nung á, mà nó nóng chảy ra đó, nó sáng rực rỡ như vậy đó. Là chúng ta thấy Đức Phật cũng khi niệm Phật A Di Đà thì cũng được như thế. Cho nên chúng ta cũng vậy, niệm thì chúng ta mặt mày chúng ta càng ngày càng sáng ra, đúng không quý vị? Đó. Cho nên là mình tu thôi là mình sẽ cảm nhận được điều đó, gọi là an lạc quang, tự tại quang, vô ngại quang, vân vân, bất cả cái nào vô lượng quang mà. Bây giờ chúng ta trở lại với kinh văn. Tiếp theo là du bộ thập phương, hành quyền phương tiện. Chữ du bộ, du bộ nếu mà nói theo ngôn ngữ ngày nay á, du bộ là dạo chơi ha, đi chơi á, dạo bộ đó. Đi bộ là đi bộ, đi tà tà thôi ha. Còn là du nữa là chơi, rong chơi, mà đi bộ rong chơi khắp mười phương. Mười phương là mười phương là gồm có đông, tây, nam, bắc, bốn phương phụ và trên dưới là mười phương ha. Như vậy là đó là các ngài Bồ Tát này là đi khắp mười phương mà giống như đi chơi vậy đó, gọi là du hí thần thông ha. Du bộ này Hòa Thượng chú giải là du hí thần thông. Nói du hí thần thông thì chúng ta khó hiểu, nhưng mà nó như ngày nay là chúng ta đi dạo chơi, đi một cách vui vui dễ dẻ chứ không phải khổ đau gì hết đó. Đi chơi giống như đi du lịch vậy đó, các ngài tới các thế giới, như tới thế giới Ta Bà này các ngài giống như đi du lịch thôi đó. Đó gọi là du bộ thập phương. Tiếp theo, hành quyền phương tiện. Hành là thực hành, hành là thực hành nha. Quyền là gì? Quyền là quyền biến, quyền xảo, tức là cái này là khéo léo uyển chuyển. Phương tiện thì cái chữ phương tiện cũng là khéo léo uyển chuyển thôi, tức là các ngài làm những cái việc mà rất là khéo léo, rất là uyển chuyển. Ví dụ như là chẳng hạn gặp người nào tà tri tà kiến khó độ quá, các ngài dùng cách khác. Dùng những người mà mê tín thì các ngài độ cách khác. Ví dụ những người mê tín chưa tin, gọi là mê tín, tin thần thánh thôi chứ không tin Phật, thì các ngài sẽ dùng cái phương pháp là một hồi dắt vào tin Phật. Rồi những người mà chưa có tin luân hồi thì làm cho những cảnh sợ để tung luân hồi, ví dụ như hiện ra ma, hiện ra quỷ vân vân. Đó là gọi là hành quyền phương tiện. Rồi đối với những người mà như quý vị đã tin Phật pháp rồi thì bây giờ dùng phương pháp giảng pháp, hiện ra thân tướng tỳ kheo ni, cư sĩ vân vân để mà giảng ra pháp và truyền pháp cho quý vị. Đó là hành quyền phương tiện. Rất nhiều phương tiện và những cái phương tiện này rất là khéo léo, rất là phù hợp với căn tánh của chúng sanh. Đó là gọi là hành quyền phương tiện. Ở đây Hòa Thượng chú giải là rất khéo léo, rất khéo trong giáo dục, có thể tùy theo trình độ của chúng sanh bất đồng mà giáo dục cho khác nhau. Đây chỉ cho thần thông du hí, tự tại du hành, cảm hóa cứu độ tất cả chúng sanh ở thế giới mười phương của những Bồ Tát, tùy thuận nhu cầu của chúng sanh để hiệp trợ, tức là giúp đỡ giáo hóa họ. Thì đoạn chú giải vừa rồi á, thì Hòa Thượng chú giải như vậy hơi khó hiểu, mà Thiện Trang nói là dễ hiểu rồi quý vị ha. Dễ hiểu rồi là chúng ta làm gì? Là những vị Bồ Tát này đi đến mười phương thế giới, muốn hiện ra thân nào thì hiện ra thân ấy, gọi là cần dùng thân nào để được độ thì các ngài sẽ dùng thân đó để mà độ thoát. Ví dụ như trong cái gia đình nó giàu có quá, đúng không? Giàu có quá khó mà tu hành. Ví dụ Thiện Trang lấy gia đình của cô Doãn Cẩm Vân á, cô rất là giỏi trong cái việc nấu ăn đó, nhưng mà tại sao cuối cùng cô giác ngộ được Phật pháp? Nhờ những cái sự kiện biến cố trong gia đình cô, những cái biến cố đó Thiện Trang nghĩ là Phật Bồ Tát gia trì để coi. Ví dụ như biến cố lớn nhất mà con trai cô mất một cách đột ngột đấy, thì cô mới từ đó mới thấy đời chẳng còn gì nữa hết. Mặc dù mà một đầu bếp rất nổi tiếng, cuối cùng mà cả cuộc đời rồi cuối cùng xuất gia đi tu, và đang tu ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy đó là một phương tiện, mỗi người có một phương tiện để độ. Cho nên đôi khi quý vị, nhiều khi quý vị trách người trong gia đình sao mà tàn ác với quý vị quá, sao mà lại gây ra cái gì chuyện này chuyện kia. Nhưng mà nói thật quý vị, để biết đâu đó là Phật Bồ Tát thì hiện độ quý vị đó, Tại sao? Nếu quý vị sung sướng, quý vị không bị ép bức như vậy thì chắc chưa chắc quý vị đã tìm đến Phật pháp. Bây giờ tại vì bị ép bức, bị làm nhiều thứ khó chịu như vậy cho nên đau khổ quá, hết chỗ bám rồi nên mới bám vào Phật pháp. À, bám vào Phật pháp mà vô tình bám được đúng pháp môn tịnh độ, pháp môn một đời có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đó là gì? Biết đâu là Phật Bồ Tát thể hiện. Đây quý vị cứ coi 53 lần tham vấn trong kinh Hoa Nghiêm của Thiện Tài Đồng Tử. À, thì quý vị thấy là, tức là mình nói Thiện Tài Đồng Tử nói theo ngôi quen á, đó là đồng tử thiện tài thì đúng không? Tên của ngài là Thiện Tài, còn người một người đồng tử còn tên là Thiện Tài. Thì đồng tử thiện tài đó tham vấn thì chúng ta thấy có những vị ha, làm bất cứ ngành nghề nào cũng đều là Phật Bồ Tát hóa thân hết. Đó, đủ chức năng, đủ muốn tà kiến thì biểu diễn tà kiến. Ví dụ nhân gian hiện nay có những người làm cái chức vụ hù dọa đánh nước này đánh nước kia để thế gian vô thường, hù thôi, chưa có đánh thiệt, lâu lâu đánh một phát thôi. Thì đó cũng đó, biết đâu Phật Bồ Tát thể hiện để làm gì? Để thành tựu chúng sanh. À, cho nên đây là hành quyền phương tiện thành tựu cho chúng sanh. Tiếp theo, nhập Phật pháp tạng. Nhập là vào, vào cái tạng pháp của Phật. Tạng pháp của Phật là gì? Quý vị biết tạng pháp của Phật là gì không? Tức là gì? Ở đây Hòa Thượng chú giải nè. Đối với tất cả Phật pháp hàm tàng trong chân tâm tự tánh, tất cả chúng sanh đều thông đạt sáng tỏ. À, tức là gì? À, đối với tất cả pháp mà hàm tàng ở trong tự tánh, chân tâm tự tánh của tất cả chúng sanh á, thì đều thông đạt sáng tỏ. À, cho nên là gọi là nhập vào được cái tạng như đó. Phật mà giác ngộ, hiểu rõ pháp. Chữ Phật á, chữ Phật đây là giác ngộ hiểu rõ, còn pháp á là tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian. Chữ tàng á có nghĩa là hàm tàng, tức là hàm chứa. Hàm tàng, hàm chứa. Như vậy nhập Phật pháp tạng có nghĩa là gì? Vào được cái cảnh giới mà có thể hiểu được tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian. Cái cảnh giới đó gọi là, tại sao gọi là Phật pháp tạng? Bởi vì có một cái kho tàng, tất cả chúng sanh đều có một cái kho chứa. Cái kho chứa đó mà chứa được tất cả những cái gì pháp của thế gian và xuất thế gian. Thì cái kho chứa đó gọi là Phật pháp tạng. Quý vị hiểu không? Giống như cái kho đó, gọi cái kho đó đổi ở đây gọi là Phật pháp tạng. Ở trong các kinh khác nói là chân như tự tánh, hay là kinh Viên Giác nói là diệu tâm. Đó, thì có khi nói là chân tâm, thì nói chung là đều là một cái danh từ khác nhau. Ở đây dùng kinh Vô Lượng Thọ, ở đoạn này dùng là Phật pháp tạng. Vào được cảnh giới đó thì quý vị sẽ hiểu được gì? Tất cả những cái pháp thế gian. À, ví dụ như con người thế nào, quý vị thấy không? Như hồi xưa đó, kinh Phật thì từ hồi 3.000 năm trước rồi mà quý vị thấy Đức Phật là về Đại Y Vương luôn. Ngài rất rõ bệnh gì, ai mà bị bệnh gì ngài biết chữa bệnh như sao, à, trồng cây như thế nào, chăn bò nó làm sao ngài cũng biết, cái gì cũng biết hết. Đó là tất cả pháp thế gian ngài đều biết hết. À, rồi cơ thể con người cấu tạo như thế nào ngài biết hết, diễn tả tình hình. Ví dụ như khi quý vị đọc kinh là gì, kinh Vô Lượng đó, kinh Vô Lượng nó rõ đúng không, tình hình tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ sáu, tháng thứ bảy, tháng thứ chín, tháng thứ 10 đó. Quý vị thấy hồi xưa làm gì có y học cái gì công nghệ gọi gì chụp phim đó, làm sao biết được, làm siêu âm đó, làm sao biết được ở trong thai thế nào. Nhưng mà từ thời đó Đức Phật đã diễn tả một cách chính xác rồi. À, cho nên chúng ta thấy đọc những bộ kinh đó chúng ta thấy ồ, Phật rất là tuyệt vời, và rất nhiều bộ kinh khác nói vậy. À, cho nên nói được cái rõ ràng căn tánh con người như thế nào cũng biết hết, Phật biết mà. Phật có tri kiến của Phật, tri kiến của Phật là gì? Biết tất cả những gì chúng sanh biết. Không chỉ biết, ngài còn biết sâu sắc, biết rõ ràng, biết tường tận những gì chúng sanh biết. Và những gì chúng sanh không biết, ngài cũng biết. Ngài cũng biết luôn, chứ không phải mỗi chúng sanh biết ngài không biết. Cho nên là tất cả ngôn ngữ ngài cũng biết, không cần học. Đấy cảnh giới của Phật đó. Cho nên là chúng ta mà vào được cảnh giới nhập Phật phá tạng, chúng ta cũng có cảnh giới như thế. Điển hình như ai? Quý vị thấy Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng không có đi học, không có biết chữ, nhưng mà cuối cùng Ngài đối với kinh điển, tất cả những vấn đề hỏi Ngài đều trả lời được. Thật ra thì cha nghĩ là cuối cùng Ngài vẫn thể hiện giả vờ một tí, là giả vờ không biết chữ để chứng tỏ rằng người ta biết vậy thôi. Chứ thực tế khi đến cảnh giới đó rồi, chữ cũng biết mà, chữ này, chữ Tây, Tàu cũng biết. Quý vị cứ coi những nhà phiên dịch như Ngài Huyền Trang ha, Ngài Kumala Thập ha, Ngài An Thái Cao ha, đi đến quốc gia nào sử dụng đúng ngôn ngữ quốc gia đó, mấy vị đó không phải là bình thường. Làm gì có gì học nhanh như vậy quý vị. Quý vị học coi, một ngôn ngữ quý vị học mấy năm chưa xong, mà đây đi đến quốc gia nào là sử dụng như Ngài Kumala Thập là 36 ngôn ngữ, 36 ngôn ngữ khác nhau. Ngài tới quốc gia nào Ngài sử dụng đúng ngôn ngữ quốc gia đó. Không phải là vào cảnh giới của chân như gọi là nhập Phật Pháp Tạng mới có cái năng lực đó, chứ bình thường đó. Mà không chỉ biết ngôn ngữ Ngài người, biết cả ngôn ngữ Ngài thú nữa. Giống như Ngài An Thế Cao quý vị thấy không, đường xa có mấy con chim nó kêu một cái. Cái người ta hỏi, ủa mấy con chim nó kêu cái gì? Ngài nói, nó kêu là đằng kia có người đi tới đó. Đó, Ngài nói vậy đó. Chút xíu nào mà có mấy người đi tới đi. Nên là thông, cái đó trong đoạn sau có nói chút nữa. Thông đạt chúng sanh ngữ ngôn đúng không? Đó, cho nên chúng ta sẽ vào. Phẩm này nói, nếu bình thường chúng ta đọc á, chúng ta sẽ không thấy cái cảm giác được cái hấp dẫn của Phật Pháp. Nhưng mà nếu mà nói ra, nếu Phật Pháp đây là đem những cái gì kết quả phơi bày cho chúng ta, các ngài Bồ Tát đã có được khả năng lực như thế thì chúng ta cũng có năng lực như thế, chúng ta tu hành để vào được năng lực như vậy. Cho nên là mình có được năng lực tuyệt vời như vậy, muốn có năng lực tu cuối cùng là cứu cánh bị ngạn. Chữ cứu cánh thường ở Việt Nam dịch là rốt ráo. Bị ngạn, bị là kia, ngạn là bờ. Rốt ráo đến bờ kia đó. Rốt ráo đến bờ kia tức là bờ nào? Có, giống như bờ này là bờ giác ngộ ha. Bỉ ngạn là bờ giác ngộ, còn thử ngạn là bờ sanh tử. Quý vị cứ tưởng tượng nha, trong nhà Phật á, dùng cái hình ẩn dụ á, ẩn dụ giống như tu hành, giống như chúng ta bơi qua sông vậy đó. Bên này là cái bờ của sanh tử, bơi được hết cái sông đó, qua bên kia là bờ kia gọi là bờ bỉ ngạn, tức là bờ giác ngộ. Cho nên là nhập Phật Pháp Tạng, sau đó là cứu cánh bị ngạn. Hòa Thượng chú giải, cứu cánh bị ngạn tức là đạt đến quả vị thành Phật rốt ráo viên mãn. Đơn giản vậy thôi. Như vậy đoạn kinh văn này Thiện Trang tạm dịch như sau: điều cùng tung thủ tu theo đức của đại hiệp sĩ Phổ Hiền, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, an trụ trong tất cả pháp công đức, dạo khắp mười phương, hành quyền phương tiện, vào pháp tạng của Phật, rốt ráo đến bờ giác ngộ. Đó, rốt ráo đến bờ giác ngộ rồi. Và cuối cùng là Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải, đoạn kinh văn này là nói đại chúng dự hội đều lấy Phổ Hiền Bồ Tát làm tấm gương, học tập tu hành 10 đại cương lĩnh, tức là 10 đại nguyên vương của Ngài, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Các ngài tung theo 10 đại nguyện hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, tự nhiên cũng đầy đủ đại hạnh đại nguyện vô lượng giống như Phổ Hiền Bồ Tát. Đem tâm an trụ ở trên một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cũng chính là có thể thành tựu tất cả công đức pháp cứu cánh viên mãn trên quả địa Như Lai. Các ngài đều thông đạt, sáng tỏ xử lý chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thành tựu Phật quả. Thì đoạn này á, thật ra chỉ là nói lại những gì mà hồi nãy đã nói. Quý vị thấy là đầu tiên là cùng tu theo đức của Phổ Hiền, sau đó là an trụ trong tất cả pháp công đức, đó là an trụ tâm trong một câu Phật hiệu. Rồi nhập Phật Pháp Tạng, tức là vào được cái quả vị cứu cánh, hiểu rõ được tất cả chân tướng vũ trụ nhân sanh. Tất cả những việc, cái gì hoàn cảnh sống của chúng ta, vũ trụ như thế nào đều rõ ràng. Và có một cái nữa là đạt cứu cánh bị ngạn, tức là thành Phật rốt ráo. Vậy thôi. Cho nên tu một môn là thành tựu được tất cả, tu pháp môn này là thành tựu được có tất cả những công đức đó, chứ không cần phải tu nhiều pháp môn. Một môn tu hành, nhất môn thâm nhập trường thời hương tục. Đó là đoạn thứ 2. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ 3. Đoạn 3, Hòa Thượng chỉ lấy một câu ngắn thôi. Nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Chữ nguyện có nghĩa là nguyện vọng. Ư là ở. Nguyện ở vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Tức là nguyện các ngài nguyện đến các thế giới khác nhau, vô lượng thế giới, để mà thành đẳng chánh giác. Thành đẳng chánh giác là thành chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Cho nên Thiền Trang dịch là nguyện thành đẳng chánh giác ở vô lượng thế giới. Thì quý vị hiểu được như vậy là đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà nói chú giải thì chúng ta có thể, Hòa Thượng chú giải có thể thêm một chút xíu. Chữ nguyện á có nghĩa là thệ nguyện. Thệ nguyện là chúng ta nói là thệ nguyện đó. Nhưng mà ở trong nhà Phật không có nói thề. Trong nhà Phật rất là kỵ chữ thề. Thề nguyện rất nguy hiểm. Người đời người ta mới nói thề, tôi thề cái này, thề cái kia. Nên là nhà Phật chỉ nói là thệ nguyện. Tức là những cái nguyện này là những nguyện tốt lành, những cái tâm nguyện của mình nguyện như thế. Chứ còn người thế gian á thì người ta thề, những lời thề độc nó đều ứng nghiệm cả. Cho nên lần trước đó, ở cái lần xa xa rồi đúng không, thì đang có kể câu chuyện của tỳ kheo ni Vi Diệu đó. Vì cái nguyện phát nguyện là gì, phát nguyện là nếu mà tôi mà làm việc đó, đó là cho chồng tôi chết nè, chồng tôi bị rắn cắn nè, con tôi thì bị nước cuốn trôi nè, con tôi thì bị cọp ăn nè, rồi nhà tôi thì bị cháy nè. Nguyện đó, nguyện đó là thề, thề trong đời quá khứ như vậy, tưởng là không có thật. Ai ngờ đến cái đời đó thì khổ đúng y chang như vậy, hoàn cảnh tơi tả như vậy, cuối cùng điên điên khùng khùng luôn đó. Để cuối cùng may là nhờ nhân duyên, có nhân duyên cho nên gặp được Phật, Phật mới độ cho đó. Sau đó chứng được quả A-la-hán. Cho nên là quý vị thấy là cái nguyện rất nguy hiểm, rất quan trọng, và người ta gọi là thề rất nguy hiểm. Ở ngoài đời thề cho nên đừng có thề ha. Mình đã tu hành rồi đừng có thề. Thề là nó có trong tâm, là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị đã có cái ý niệm đó trong tâm, chắc chắn nhân nó sẽ thành quả. Khi duyên chín mùi thì nó sẽ thành quả. Từ pháp mình nghĩ ra, mình nghĩ mà. Bây giờ chúng ta đang nghĩ gì? Bây giờ chúng ta đang nghĩ chúng ta sẽ vãng sanh đây phần lạc. Cho nên ta nghĩ hoài, thường xuyên như vậy. Trong kinh nói, trong kinh phẩm Biên Địa Nghĩ Thành đó, nói là gì? Nhờ thường xuyên nghĩ như vậy cho nên cuối cùng cũng được vãng sanh. Đấy, nên là kết được duyên với Tây Phương Cực Lạc. Nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đó. Còn thành đẳng chánh giác và thường chú giả là chính là thị hiện thành thành Phật. Cho nên là đường tu nguyện rất quan trọng. Ở đây nói là các ngài thì nguyện thành Phật ở các thế giới mười phương, thì hiện thành Phật ở các thế giới mười phương. Còn chúng ta thì chưa làm được như vậy, chúng ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc, đây là nguyện trước. Nhưng mà sau này cũng nguyện thành Phật ở các phương. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là đều thành Phật ở các phương, đều cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai đó. Thì Hòa Thượng chú giải như sau: các ngài có đủ trí huệ và năng lực như trên đã nói, cho nên đều phát nguyện đến vô lượng vô biên thế giới ở mười phương, thị hiện thành Phật, phổ độ tất cả chúng sanh. Đoạn tiếp theo là tình hình của những vị Bồ Tát thị hiện độ chúng sanh. Các ngài có thể làm được tùy thuận theo nguyện vọng chúng sanh. Cần dùng thân phận gì để được độ thì các ngài hiện thân bằng đó mà thuyết pháp cho chúng sanh. Trong đây chỉ cử ra một loại thân Phật thù thắng để làm ví dụ. Bởi vì hiện được thân Phật thì những thân Phật khác, thân phận khác sẽ không có chuyện không thể thể hiện được. Tức là đoạn này á, Hòa Thượng giới thiệu lại là những cái vị Bồ Tát đó có đầy đủ năng lực, tức là các ngài có khả năng thành Phật rồi, cho nên có thể đến vô lượng vô biên thế giới mười phương để mà thể hiện thành Phật. Và đoạn tiếp theo mà chúng ta sẽ học, mà đoạn thứ tư, thì sẽ nói tình hình thành Phật như thế nào, các ngài dùng phương tiện nào để mà độ chúng hóa chúng sanh. Ở trên đoạn vừa rồi nói là nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác, tức là nguyện ở vô lượng thế giới thị hiện thành Phật. Thì đây lấy thị hiện thành Phật là chủ thôi. Tại vì sao? Thân Phật còn có thể thể hiện được thì những thân Bồ Tát, thân Văn, A-la-hán, thân Văn, những thân người, thân trời, thân rồng, vân vân, những thân đó có gì mà không thể hiện được. Đấy, đó là đoạn chú giải vừa rồi và thường nói như vậy. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ tư. Mời quý vị sang đoạn thứ tư. Xả đau xúc, dáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thùng thế gian cố, dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán, đắc vi dị pháp, thành tối chánh giác. Như vậy đầu tiên là chúng ta bắt đầu từ xả đau xúc. Xả là xả bỏ, là chúng ta nói là buông xả đó. Ở đây là, thật ra đây chính xác là xả bỏ. Xả bỏ đau xúc, tức là xả bỏ trời đau xúc. Đau xúc là tầng trời thứ tư trong dục giới. Ở đây muốn nói lên điều gì? Thì để Thiên Trang đọc chú giải của Hòa Thượng trước ha, rồi hãy nói xả đau xúc xong. Nói đọc thêm. Thì đau xúc là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa trung văn là tri túc, tức là biết đủ. Tri túc là không tranh với người, không cầu ở đời, tức là không có tranh với người và không cầu ở đời, không có mong cầu gì ở đời đó. Không tranh không cầu mới là khoái lạc, vui vẻ thật sự. Bồ Tát tu hành tất phải tri túc mới tính được là viên mãn. Trời đau xúc là tầng trời thứ tư trong dục giới, chia làm nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi mà Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp, ngoại viện là nơi ở của người trời, hoàn cảnh hưởng thụ khoái lạc. Xả đau xúc là Bồ Tát thị hiện làm Phật, là tướng thứ nhất, thị hiện thứ nhất trong tám tướng thành đạo, tướng hạ sanh, là bổ sứ Bồ Tát từ trời đau xúc giáng sanh nhân, hạ giáng hạ nhân gian. Nên đây là hình tượng bình thường thị hiện thành Phật của tất cả chư Phật. Thì đó là chú giải của Hòa Thượng. Thì Thiền Trang nói đơn giản như thế này, tức là đầu tiên là chúng ta phải hiểu về trời đạo xuất là gì. Thì trời đạo xuất là tầng trời thứ tư trong lục giới, tức là lên trời thì đầu tiên là gì, tầng trời thứ nhất là gì, tứ thiên vương ha. Trời tứ thiên vương là thứ hai là trời đạo lợi, thứ ba là trời tu diệm ma, và thứ tư là đạo xuất đà hay là đạo xuất. Thì trời đạo xuất này còn ở tên là tri túc. Tri túc tức là biết đủ. Biết đủ là sao? Mà biết mình cần bao nhiêu đó thôi, được rồi, không cần yêu cầu nhiều, đúng không? Ví dụ như chúng ta có cái điện thoại thường thường được xài được rồi, bây giờ nó ra cái iPhone bao nhiêu, iPhone mấy rồi đó, không biết nữa, thì ra không biết, hình như iPhone 11, 12 gì đó, thì lại chạy theo mua cái iPhone 11, 12, đó, thì đó là gọi là không biết đủ tri túc. Như vậy chúng ta đọc tới trời đau xúc thì chúng ta phải biết đủ. Ngoài ra trời đau xúc còn có nghĩa khác là diệu túc. Diệu túc là cái sự đầy đủ một cách vi diệu. Ở trên trời đó rất là vui sướng, khoái lạc. À, rất là vui sướng, sướng lắm. Trên đó chỉ có ca hát, nhảy múa thôi, rồi ăn toàn những thứ tiệc bàn đào rồi vân vân. Mà trời đó người ta ăn uống cũng ít rồi, không ăn nhiều, chủ yếu vui nhạc, vui ca múa hát, nói chung hưởng được những điều vui rất vi diệu. Cho nên gọi là trời diệu túc hoặc là trời đau xúc. Nhưng mà trời đó chia làm hai phần, một phần là nội viện và một phần ngoại viện. Ngoại viện là nơi chư thiên, tức là người trời á, người ta ở trên đó, người ta sống vui vẻ. Còn nội viện thì là nơi của Bồ Tát Di Lặc, tức là Di Lặc Bồ Tát đang ở đó. Ngài sắp làm Phật thì Ngài sẽ tới trời đạo xuất, nội viện, để mà giáo hóa chúng sanh. Và Ngài ở trong đó đang thuyết pháp, vẫn đang thuyết pháp. Cho nên đó gọi là vẫn là cõi tịnh độ, tịnh độ đạo xuất của Ngài Di Lặc. Đấy là chúng ta hiểu sơ sơ như thế. Thì khi thành Phật thì tất cả các vị bổ sứ Bồ Tát từ trời đạo xúc, tức là muốn tới thành Phật ở thế giới nào thì phải tới trời đạo xúc trước, vô nội viện trời đạo xúc trước, tranh thủ cái thời gian mà để tìm hiểu thế giới này. Thật ra là không phải là tìm hiểu, các ngài thì dư biết là kết duyên với chúng sanh thế giới này, và cũng giống như để cho chúng sanh quy hướng Tại sao đến trước như vậy? Đến trước để cho chúng sanh quy hướng là mai mốt ngài thành Phật đó, có vị Phật đó, cho nên ta phải có nguyện lực, nguyện vọng để sau này gặp Phật đó. Đó là giới thiệu trước, giống như quảng cáo trước vậy đó. Đó, giống như là bây giờ có một cái điện thoại sắp ra, iPhone mới hay là gì hẳn gì đó, thì nó phải quảng cáo trước cả mấy tháng rồi, rồi tới người ta mong chờ cái gớm rồi mới tới lúc đó mới ra cái vậy, mới chúng sanh quy hướng mua, đúng không? Đó, còn ở đây là chúng sanh quy hướng về Phật, cho nên Phật, chư Phật đều là như vậy. Ở đây nói là các vị Bồ Tát này đến các cõi Phật khác để giáo hóa cũng làm như vậy. Chúng ta có lấy tướng của ngài Di Lặc hoặc tướng Thích Ca Mâu Ni Phật thì giống như vậy, các ngài cũng vậy. Đầu tiên, tướng đầu tiên là từ trời đạo xuất, xả bỏ đi, xả bỏ cái sự tốt đẹp ở trên trời đạo xuất để mà giáng hạ xuống nhân gian, gọi là giáng vương cung. Thì tướng thứ hai là giáng vương cung. Giáng là cái chữ giáng này đó là từ trên cao rớt xuống, từ cái trên cảnh giới cao rớt xuống cảnh giới thấp, gọi là giáng. Vương cung là cung vua, vương là vua mà. Thì các ngài giáng vào cung vua, chọn thân phận thông thường là thân phận thái tử, gọi là vương tử đó. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật chọn cái thân phận thái tử Siddhartha, vua, con của vua Tịnh Phạn. Thì ở đây á, thì chúng ta phải hiểu như giáng vương cung là vậy. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải là câu này bao gồm tướng thứ hai đầu thai vào trong nhà đế vương, là tướng thứ ba xuất sanh. Xuất sanh là sinh ra đó, làm thái tử, phú quý giàu sang, điều mà người thế gian truy cầu thì ngài đều đạt được tất cả rồi. Tức là cái đến đây để thể hiện làm gì? Làm thái tử thì người ta nói là thái tử thì giàu có rồi, đúng không? Giàu có thì đầy đủ rồi, sắp sửa làm vua là vừa giàu có mà vừa sang nữa, địa vị cao sang và quyền quý cũng có hết. Tất cả những điều đó là điều mà người thế gian thông thường họ truy cầu thì ngài đều đạt được hết rồi. Đó, đó thể hiện thứ hai. Như vậy là thể hiện thành Phật thì đầu tiên là xả trời đạo xuất trước, xả những điều vi diệu trên trời đạo xuất trước, sau đó vào vương cung để thể hiện, để làm thái tử. Để làm gì? Để làm cho người ta thấy ồ, ta rất là giàu có như vậy, ta có quyền uy như thế và ta làm vua luôn. Đó, thì sau này nhưng mà ta không cần những việc đó, không cần. Cho nên cái việc tướng thành đạo tiếp theo là tướng gì? Khí vị xuất gia, đúng không quý vị? Khí vị xuất gia, chữ khí là bỏ. Chúng ta hay có câu trong tả truyện mà thường hay nhắc á, nhân khí thường tắc yêu hưng. Con người, người nhân là người, khí, khí là bỏ đi, thường là luân thường, tắc là thì, yêu hưng, cái sự ma quái, yêu quái nó hưng thịnh, tất cả những cái điều bất thường nó sẽ hiện hưng thịnh. Nhân khí thường tắc yêu hưng, thường tắc yêu hưng, thì cái câu khí, chữ khí này chính là bỏ đi. Khí vị xuất gia, tức là vị là địa vị, ngài bỏ đi cái địa vị những người vị Bồ Tát này nè. Sau khi từ trời đã xuất vào cung vua, giáng vào cung vua làm thái tử rồi, nhưng mà không có thêm làm vua, không thèm làm vua mà bỏ đi, xả bỏ địa vị đó là khí vị, rồi đi xuất gia. Đó, đi xuất gia để thể hiện ra điều gì? Thì ở đây để thể hiện ra một điều là chúng ta để hiểu thôi. Khí vị xuất gia thì ở đây chúng ta đọc luôn tiếp tục để cho đầy đủ là câu tiếp theo là khổ hạnh học đạo. Mặc dù địa vị như vậy nhưng mà cũng thể hiện cho chúng sanh thấy là khổ hạnh học đạo, giống như ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, thái tử Siddhartha đó. Thì quý vị thấy là ngài có đi học đạo, sau khi xuất gia đi học tất cả các giáo phái thời đó Ấn Độ, ngài đều học hết, học hết rồi nhưng mà thấy không có thỏa mãn, rồi ngài tu khổ hạnh, gọi là 6 năm khổ hạnh rừng già ha, từ 19 tuổi xuất gia đến năm 30 tuổi thì thành đạo. Đó là theo Phật giáo Bắc truyền. Còn theo Phật giáo Nam truyền thì nói là từ 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo. Rồi có bộ bộ kinh hình như kinh Đại Bát Niết Bàn này nói là 36 tuổi mới thành đạo. Thì vấn đề cái thời gian đấy thì chúng ta không có tranh luận làm gì. Quý vị muốn biết chính xác thế nào thì hãy đợi quý vị thành tựu đi, quý vị sẽ quan sát về quá khứ thì thời gian nó sẽ chính xác. Khí vị xuất gia là bỏ đi địa vị rồi đi xuất gia, rồi khổ hạnh để cho chúng ta sanh thấy là ta tu rất là khổ hạnh, rồi học đạo, học hết các đạo. Tác tư thị hiện, tác là làm, tư là vậy, như thế. Thị hiện tức là bốn chữ này chúng ta dịch là làm thị hiện như vậy, tức là làm những cái việc thị hiện từ trời đau xuất nè, rồi xuống giáng nguyên cung nè, rồi khí vị xuất gia nè, bỏ vị ngôi vị mà đi xuất gia nè, rồi khổ hạnh học đạo nè, mà làm thị hiện như vậy để làm gì? Thuận thế gian cố. Thuận là thuận theo, là tùy thuận thế gian, là để làm gì? Để vì thuận theo thế gian, chứ cố là vì, vì thuận theo thế gian. Quý vị có hiểu không ạ? Tức là những cái việc mà ngài làm á, đầu tiên á, là nếu mà chúng ta nói ngài làm như vậy nên tại sao vất vả như vậy, xong xuống là bay xuống thành Phật luôn cho rồi, đúng không? Bay xuống thành Phật cho rồi, cái khỏe, cái tội gì mà phải nào là từ trời đó xuất xuống, rồi phải đầu thai vào trong vương cung, rồi sinh ra, rồi phải lớn lên, đỡ lớn lên, rồi thấy đời vô thường đi, rồi bắt đầu xả bỏ cái ngôi vị đó đi xuất gia, rồi tập đi học các ngoại đạo khác, rồi tu khổ hạnh, rồi cuối cùng mới để làm gì? Mới thành Phật mà. Như vậy tại sao vòng vo như vậy? Đó là gì? Trong câu này nói là thuận thế gian cố, là vì thuận theo thế gian. Bởi vì sao? Nếu mà ngài xuống mà ngài bay xuống trên trời, bay xuống xong ngài nói ta Phật đây, vân vân, thì sau ngài giảng pháp thì chúng sanh có nghe không? Tất nhiên có nghe, tại vì đó là thần thông kỳ diệu mà nghe. Nhưng mà sao, có tu không? Rồi chắc chưa chắc, không có tự tin. Vì sao? Ngài là thần rồi, ngài là Phật rồi, ngài trên trời ngài xuống, mà còn tôi, chúng tôi là chúng sanh sanh tử phàm phu như thế này, nghiệp nặng là chúng tôi tu đâu sao thành được như ngài được. Cho nên ngài nói là chuyện của ngài, còn tôi tu là chuyện của tôi, chắc tôi tu không được đâu. Còn ngài thị hiện xuống như vậy, ta cũng là người nè, ta là xuống đây, ta cũng sống như các ngươi nè, cuối cùng ta cũng tu hành đủ các pháp phái mà, các pháp môn đó nó cũng không thành tựu nè, bây giờ mới tu qua Phật đạo nè, nó thành tựu nè. Đó, khổ hạnh, các ngươi khổ hạnh không bằng ta đâu, ta khổ hạnh nhất rồi. Cho nên trong kinh Phật nói, trong khổ hạnh chẳng ai qua ngài nữa hết. Phật Thích Ca Mâu Ni nói là trong quá khứ và trong tương lai cũng không có ai khổ hạnh hơn ngài được nữa. Đấy, cái khổ hạnh nó nhất rồi. Mà cũng không thành đạo, cuối cùng phải tu nhập thiền định sâu hơn. Thị hiện, tại vì thời đó ai cũng thiền, cho nên ngài thị hiện thiền, ngồi thiền, nhập thiền định sâu hơn. Thiền định sâu, chúng ta thấy ngồi thiền là thành Phật, đúng không? Nhưng thật ra thiền là gì? Niệm Phật là thiền. Ngài cũng nói trong kinh A Di Đà, ta vì gì? Nhờ niệm Phật mà thành tựu. Tại sao? Ta ở trong đời ngũ trược ác thế mà có thể làm được cái điều này đó, là gì? Mà thành Phật, đó là niệm Phật, đó là đại sư Ngũ Ích ngài chú giải như thế. Thì ở đây khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thể hiện, thuận thế gian cố, bốn câu này. Thì câu thứ tư, tướng là tướng thứ tư, là tướng xuất gia. Đây là nói rõ đạt đến tột cùng giàu sang của thế gian cũng không thể giải quyết vấn đề sinh tử, cho nên mới xả bỏ ngôi vua, xuất gia khổ hạnh học đạo. Ý là nói là gì? Ta tu như vậy đó, ta có tài sản giàu quá trời nè, ngôi vua ta cũng có nè, tất cả quyền quý đều có hết, nhưng mà không giải quyết được một vấn đề, đó là vấn đề sanh tử luân hồi. Cho nên bây giờ ta phải xả bỏ ngôi vua thôi, rồi đi xuất gia khổ hồng hoạt đạo, để làm gì? Để tìm cầu chân lý. Tiếp theo, khổ hạnh. Khổ hạnh chính là tu tập hạnh gian nan, chịu khổ, chịu khó, siêng năng, chịu khổ, học đạo, tìm cầu sáng tỏ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thì đây thì quý vị coi lịch sử của Đức Phật Thích Ca thì rõ hơn ha. Tức là chúng ta thấy là có ngài thể hiện khổ hạnh học đạo là tu hạnh rất là gian nan, là ngài có ăn có một hạt mỗi ngày, ăn một hạt muối mè thôi đó, cho chúng ta nói đến mức độ vậy. Thân ngài quý vị thấy ốm dơ xương ra luôn đó, mà đến khi xỉu luôn đó, ngã gỉ xuống đó, thì đó đến mức độ tu hạnh khổ hạnh như thế để chứng tỏ cho chúng sanh không ai khổ hạnh hơn nữa. Để làm gì? Để mục tiêu là tìm cầu chân lý. Nhưng mà khổ hạnh đó cuối cùng có thành tựu hay không? Không thành tựu. Ngài nó phải nói là tu trung trung đạo thì mới thành tựu, đúng không? Cho nên là khổ hạnh cũng vừa vừa thôi, tu trung đạo mới được. Quý vị ép sát quá, thân thể chúng ta nó không chịu nổi, nó bức là nó sẽ có vấn đề, cũng tu cũng được. Cho nên Phật dạy là phải trung đạo, mượn giả tu chân. Thân thể mình cũng vừa vừa phải thôi. Có nhiều người ép sát quá, còn có nhiều người sung sướng quá. Xin nói với quý vị, sung sướng quá cũng không tu được. Quý vị hàng ngày cung cấp cho nó nhiều năng lượng quá, ăn uống đủ các loại bổ chất vân vân, cái cơ thể nó gọi là trong ngủ ấm xí hình khổ đó, nó là nó đây nó thuộc hạng đó đó, tức là nó thạnh quá thì nó khiến ra nó phát sinh ra nhiều vấn đề. Ví dụ như người xuất gia thông thường Phật chế là buổi chiều buổi tối đó không ăn. Thì tại sao vậy? Thì những người khác thì không biết. Thì Thiện Trang này hồi xưa thì Thiện Trang trước khi đi xuất gia đã tập không ăn chiều rồi. Cho nên sau khi tập thì Thiện Trang mới biết cái giá trị của không ăn chiều, không ăn tối là như thế nào. Tức là thứ nhất, vào buổi tối, công phu buổi tối rất dễ nhiếp tâm, đỏ rất sáng. Buổi sáng hôm sau ngủ dậy rất dễ, không có ngủ nằm một cái là thấy không muốn dậy mà ngủ và đầu óc tỉnh táo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mà Thiện Trang cảm thấy được rất rõ đó là cái trí huệ mình nó hơn nè. Và điều thứ ba là ít bệnh hơn. Và tất nhiên có một cái điều mà để thấy nhất là cơ thể ốm hơn. Tại vì sao? Mình ăn ít hơn một buổi đó mà. Cho nên những người, và có một cái điều quan trọng nữa là cái dục nó bớt rất nhiều đối với người khác. Thiện Trang thì thấy như vậy. Nhưng sau này có một vị thầy trên lớp á, hồi Thiện Trang học ở trường Phật học á, thì thầy đó mới đầu thì cũng ấy, sau này cũng phát tâm thử bỏ ăn chiều, không ăn chiều. Xong thời gian nói kiểu thầy đó thì thầy gọi rất là vui, thầy nói anh Trang rất là nói anh em không mà chứ không có nói thầy gì hết á. Anh Trang dạo này em bỏ ăn chiều rồi cho nên bây giờ thấy công nhận tu hành khác hẳn, rất là dễ chịu, mà người mà ý niệm dâm dục nó không khởi nữa, hầu như không khởi đó, cho nên cũng rất là tốt. Đấy, cho nên là những người nào mà nếu mà quý vị ở tại gia đó, quý vị không có làm việc quá nặng nhọc á, thì buổi tối quý vị nên ăn ít lại, ăn ít lại, hoặc thậm chí nếu bỏ được thì bỏ bớt đi, chuyển thành một buổi uống nhẹ nhẹ gì đó, rồi dần dần mình giảm luôn. Thì mới đầu nó rất là khó chịu. Thiện Trang hồi xưa tập á, mới đầu là buổi tối là ăn nguyên tô cơm đúng không? Sau khi biết Phật pháp rồi bắt đầu ăn ít dần, biết được cái giá trị ăn chiều bắt đầu ít dần, dần tập là còn ăn hai chén, tập ăn còn một chén, dần dần tập ăn nửa chén cơm, rồi cuối cùng là kiếm cái gì đó ăn nhẹ hơn nữa, rồi cuối cùng là không ăn chiều luôn. Đó, thì tập như vậy. Quý vị thấy Thiện Trang ốm là vậy đó, bỏ một bữa ăn chiều thì ốm hơn. Nhưng mà lâu lâu đi ra ngoài gặp dịp gì đó là bí quá phải ăn á, ăn một bữa thôi là thấy người nó mập lên liền. Nhưng mà cái kết quả là gì? Buổi sáng sau hôn trầm hơn nhiều. Buổi sáng sau là ngủ nó khó dậy hơn bình thường, tại nó muốn ngủ hơn nữa đó. Tại vì sao? Mình nạp năng lượng vô cho nó tái tạo để nó sinh vô các tế bào mà. Các tế bào nó phải sinh ra tiếp, nó sinh ra nhiều để nó tạo ra mỡ, lớp mỡ này kia đó. Cho nên là nguyên lý này như vậy. Cho nên cơ thể chúng ta hãy cung cấp vừa phải thôi. Ở chỗ này khi đọc tới khổ hạnh lục đạo thì chúng ta phải nhớ hãy làm sao trung đạo, đừng có khổ hạnh quá. Đó là những kinh nghiệm, quý vị thử đi. Còn nếu mà Thiện Trang nghĩ là nếu mà ăn một bữa thì nếu mà ai làm được thì còn tốt hơn nữa. Còn nếu quý vị ăn nhiều quá đó không tốt đâu. Trong giảng giải kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đó, Hòa Thượng Thiên Hóa nói người nữ á, đây là nói các cô á, tại vì đa số các người nữ bị một cái gọi là cái chứng bệnh nên là gì, ăn nhiều, ăn quá nhiều, ăn vặt nhiều. Mà trong đó Thiện Trang nhớ là Hòa Thượng Thiên Hóa kể ra là 10 cái quả báo không tốt của việc ăn vặt quá nhiều. Trong đó có một cái quả báo là bệnh nhiều. Thì nghe đó là trích đâu trong kinh nào nói đó. Cho nên là quý vị tập đi. Người tại gia quý vị đừng tập, đừng ăn vặt quá. Đừng ăn vặt. Thiện Trang là vậy đó, không có ăn vặt. Ai có cho đồ ăn cái gì không ăn. Để hết tới bữa cơm ăn thôi. Tất cả đồ ăn gì vân vân, có đem tới cái đồ ăn gì nữa cũng để tới bữa cơm ăn, dồn hết bữa cơm ăn. Như vậy mình tập cái gì? Tập thứ nhất cơ thể mình nó hoạt động đúng cái giờ giấc. Tức là quý vị nếu cứ nạp vô hoài cho nó ăn, ăn hoài thì quý vị nó thành thói quen, thì cơ thể lúc nào nó cũng phải sản sinh ra, trong ai học y học biết đúng không, nó rất là những cái chất để mà tiêu hóa. Như vậy cơ thể mình nó không có điều hòa, lúc nào nó cũng phải hoạt động hết. Cơ quan này, mật nó cũng phải làm, gan nó cũng phải làm, tất cả cơ quan nó, bao tử nó cũng làm việc hoài. Cho nên cơ thể mình bệnh nhiều là đúng rồi. Đó. Rồi thứ hai nữa là mình tập cái nhân luân hồi. Chúng sanh ham ăn, ham ăn thì loại nào ham ăn? Súc sanh ham ăn, cho nên mình cũng gieo nhân súc sanh. Đấy, mình chỉ cần nhìn thấy như thế là mình biết được. Cho nên quý vị hãy cố gắng, là người tu học Phật giáo, hãy cố gắng tập đừng ăn vặt, bất khả kháng thôi. Nhiều khi có khách khứa rồi phải đem ra dọn cho người ta ăn, chứ còn thật thế không nên, không nên ăn. Tốt nhất là cho người ta uống nước thôi ha, uống nước thì tốt rồi. Lại vậy đó, đó là kinh nghiệm mà quý vị tu hành nó sẽ đắc lực. Còn hồi mà quý vị cứ nhớ đồ ăn miết không đâu. Cho nên nhiều người nói hiện ra sao ốm, cho nên nói tại vì ăn bây giờ ngay cả nhiều khi buổi chiều để nước để sữa gì để uống mà quên uống luôn. Tại vì sao? Khi làm việc hoặc là phiên dịch hay làm cái gì hay nghe pháp thì đâu có nhớ tới cái việc ăn uống đâu, quên mất rồi, đâu có nhớ đâu. Cho nên là qua luôn tới tối rồi thì không uống nữa. À, qua giờ tối rồi nhưng chừng 6-7 giờ rồi thì không nên ăn uống gì nữa. Giờ đó là cho cơ thể nghỉ, chỉ uống nước thôi. Đó thì tốt nhất là như vậy, để thì quý vị sẽ giữ được cái cơ thể mình ít bệnh hơn. Chứ không là quý vị mà tu hành cũng tốt hơn. Quý vị thử làm đi, buổi chiều ăn ít lại, nhớ nha. Khoa học thì nói ăn buổi sáng tốt nhất. Phật thì chú trọng ăn buổi trưa nhiều. Thì Phật mà trung đạo ăn buổi trưa nhiều, ăn buổi tối nhiều là gieo nhân của súc sanh. Chứ thiên ăn buổi sáng. Còn súc sanh là ăn cả ngày luôn, cả ngày cả đêm. Nhưng mà nói chung là quỷ ăn buổi tối. Cho nên chúng ta mà gieo nhân luân hồi thì chúng ta cứ việc ăn tối nhiều lên, ăn cho nhiều bữa lên thì gieo nhân luân hồi càng nhiều. Chúng ta muốn về Tây Phương Lạc, muốn làm Bồ Tát mà lại đi ngược. Đấy. Tiếp theo là tác tư thị hiện thuận thế gian cố, là thể hiện như vậy là vì sao? Vì thuận theo thế gian. Bồ Tát thị hiện đầu thai sinh ra, sau đó xuất gia tu khổ hạnh, những việc đó đều là thuận theo căn tánh của chúng sanh thế gian. Chúng ta đây mà làm biểu diễn, lúc nãy thì Trang nói rồi ha, đó là những cái việc làm đó là gì, là thuận theo thế gian. Chứ nếu mà không có người tác kiếm chuyển ở thế gian á thì quý vị cũng không tin được, đúng không? Thiện Trang tin rằng trong những người mà thành tựu hiện nay tu hành thì có rất nhiều người là Phật Bồ Tát Tái Lai tới thì hiện đóng vai để cho chúng ta tin. Đó là cũng vậy, phiền não một mớ ha, mới đầu phiền não rất là nhiều nặng, rồi sát sanh, trộm cướp, tà dâm, tội gì cũng làm đã đời rồi, cứ tu hành vẫn vãng sanh tự tại, vẫn có thành tựu đó. Thì tu hành thì đó là gì? Biểu diễn cho chúng ta. Thời xưa là tác tư thị hiện là kiểu khác, bây giờ chư Phật Bồ Tát đến thể hiện kiểu khác. Tất nhiên cũng có người thể hiện đấy là từ nhỏ đến lớn luôn luôn là một người tuyệt vời đó, cho nên cuối cùng học Phật pháp thành tựu rất lớn. Thành phần nào cũng có ha, chưa hẳn là thuận duyên hay nghịch duyên, thành phần nào cũng có. Rồi mời quý vị coi tiếp kinh văn. Dĩ định huệ lực, dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán, đắc vi diệt pháp, thành tối chánh giác. Chữ dĩ là lấy, dùng cái sức. Chữ lực có nghĩa là sức định và huệ là trí huệ đó. Dùng cái sức thiền định và trí huệ để làm gì? Hàng phục ma oán. Cái chữ hàng này á với chữ gián này là một chữ, vì để ý, chữ hàng với chữ gián này là một chữ, nhưng mà lúc thì đọc hàng, lúc là đọc gián, ở đây phải đọc là hàng. Hàng phục được cái những cái ma nó quấy nhiễu và ma oán. Thì ở đây chúng ta có thể nói đơn giản như sau: dĩ định huệ lực á, định huệ lực á là định lực đối với đủ loại ma oán có thể không chịu, không bị sự dụ hoặc, tức là dụ dỗ mê hoặc Huệ lực là thấy rõ ràng đối với tất cả chân tướng của xử lý nhân quả. Đó là chú giải của Hòa Thượng. Như vậy chúng ta thấy là gì? Định huệ lực là thứ nhất là về định lực. Định lực tức là quý vị có khả năng. Ở đây không phải là quý vị, chúng ta nói là đối với các vị Bồ Tát ở đây, là các ngài đối với những sự dụ dỗ mê hoặc, các ngài không bị nó dụ dỗ. À, chúng ta thì bị đúng không? Giờ nhiều khi tu hành lâu năm nhưng vẫn bị dụ, lâu bị dụ một chút. Dụ gì? Người mà mới trẻ trẻ thì không nói, người trẻ trẻ thì bị dụ dễ rồi ha. À, giống như mấy bạn trẻ trẻ gặp người hồi xưa kêu ôi con quyết tâm tu hành thôi, con không lập gia đình đâu. À, nhưng mà sau này thấy ồ có cái anh kia cũng dễ thương lắm, anh cũng biết ăn chay, cũng biết niệm Phật đúng không? À, thì thôi chắc theo anh là ngon rồi. Cho nên bắt đầu đổi ý định đúng không? Đó, rồi người nam cũng vậy, cũng thấy vậy đổi ý định. Nhưng mà sau thời gian rồi, sau khi về rồi mới biết là không phải đơn giản như thế. Nó cả là một cộng nghiệp, hai bên cộng lại và cả cái gia đình. À, mình một cái gia đình mình không giải quyết được, hai gia đình, về gia đình bên chồng đâu có ăn chay ha, người đó ăn chay dễ gì cả, rồi tiệc tùng đám cưới đám hỏi rồi bao nhiêu thứ rồi vân vân, bao nhiêu sự ràng buộc, đó là gì? Bị dụ, gọi là không chống đỡ được sức dụ. Còn đối với những người lớn thì sao? Những người lớn mà quản lý đạo tràng thì bị dụ lên chức đạo trưởng đạo tràng rồi vân vân, thì đó bị dụ. Có người thì bị dụ ra hoằng pháp là sanh, lo giảng pháp là đi làm pháp quá, quên mất cái việc tu hành chính của mình rồi, cho nên dần dần công phu nhìn thấy mặt mày càng ngày càng tối đen ha. Đó quý vị thấy rất nhiều người phiền não càng ngày càng nhiều hơn, đấy cũng là bị dụ, ma oán nó dụ rồi ha. Cho nên là không có dùng cái sức định huệ để mà hàng phục được ma oán. Đủ các loại ma, ma khủng cảnh cũng là ma, nghịch cảnh cũng là ma. Hòa Thượng nói là gì? Nghịch cảnh thì dễ sanh tâm sân hận, còn thuận cảnh thì dễ sanh tâm ưa thích, đắm say vào đó. Cho nên ma nó biết mình nghịch cảnh chịu không nổi thì nó đánh mình nghịch cảnh. Khi đánh nghịch cảnh đã đời rồi, không mình chịu được rồi đúng không, thì chơi thuận cảnh đó. Cho nên có cô trong này, quý vị biết có cô Phật tử đó, hồi xưa đi tu chồng la chồng chửi còn không cho vân vân, đã đời rồi thì bây giờ tu quyết tâm tu hành rồi, kệ mặc xác luôn tu luôn, thì đến khi tu rồi thì sao, thì lại đổi lại ông chồng bây giờ không chơi chiêu đó nữa, chơi chiêu gì lúc nào chiều chuộng hết cỡ, cho nên không nỡ đi tu. Thấy chồng nhiều khi tội quá đúng không, lâu lâu chồng nói câu anh lâu lâu anh mới được nghỉ phép một bữa, anh được ở cái đợt nhà này thôi, em ở nhà với anh đi chứ lâu quá rồi đúng không, nói như vậy không nỡ ra đi, thấy tội quá. Đó là gì? Đổi lại là ma biết, mà ma biết đủ cái chiêu hết, chiêu nào cũng bẫy được hết. Cho nên là Hòa Thượng nói phải là như bất động trước mọi cảnh giới, không để bị dụ, đừng có để bị dụ, phải là mình là phải đường đường chính chính một đường mà đi. Thật ra thì cũng có nhiều người làm được, thì cha thấy có nhóm học làm người tốt á, không biết bây giờ cần duy trì được không. Nhưng mà cũng thấy cỡ khoảng 20 bạn trẻ, những bạn đó sinh năm 8 mấy đến 9 mấy, thì học làm người tốt. Thì cái nhóm đó là hình như đều phát nguyện là không lập gia đình, và có nguyên nhóm như vậy, cho nên hỗ trợ với nhau nó dễ. Chứ mình độc thân một mình một ngựa thì chắc khó. Thì nhóm đó vừa học đệ tử quy, vừa làm pháp, rồi nói chung nhiều, chia ra nhiều bản để mà làm. Thì cái nhóm đó thì thành đang thấy được. Và trần gian nể như có một số người nữa, ví dụ như chú Pháp Hạnh á, chú Pháp Hạnh là hình như bằng tuổi Thiện Trang á, chuyên làm biên tập cho video cho bên Tịnh Không Pháp Ngữ đó. Chấp nhận là không đi làm luôn, rất là giỏi công nghệ thông tin, không đi làm mà chỉ có ở nhà mình để mà chuyên làm phát nguyện, chuyên làm cho video và làm trong web cho Tịnh Không Pháp Ngữ, và mỗi tháng cũng chỉ có với số tiền ít thôi, rất là ít, để mà duy trì cho công việc đó thôi, còn sống mình chủ yếu nhờ gia đình luôn, quyết định không lập gia đình, chỉ tu để đó, những người đó phát tâm bồ đề đó quý vị ha. Nhiều người lắm, âm thầm là Tiền Giang thấy có người như vậy. Đợt vừa rồi thì có cô đó, cô tìm tài liệu để cô học chữ Hán, rồi cũng nói Tiền Giang không quên, không hỏi cô đó bao nhiêu tuổi rồi, nói là cũng vậy, cũng bao nhiêu năm rồi đó, là chuyên đi tu đạo tràng thôi, không còn lập gia đình gì nữa, chỉ cái đi tu đạo tràng thôi. Rồi lâu lâu đợt này cha bệnh thì về đó, thì về chăm sóc cha thôi đó. Thì quý vị thấy cái cũng rất nhiều người phát tâm như vậy, chứ không phải không có. Chúng ta mà những người đó thì chúng ta không có gặp, bởi vì sao? Ẩn thân mà, những người càng tu tốt họ càng ẩn. Còn gọi là chân nhân thì bất lộ tướng, mà lộ tướng thì bất chân nhân. Hòa thượng hay nói câu đó đó, những người mà thật sự mà tu hành đó, ít khi mà lộ đó. Còn những người như chúng ta đó, như Thiện Trang này ra, lỡ lộ ra rồi chưa chắc là chân nhân, đúng không quý vị? Đó, cho nên là người tu hành thật sự rất đông, nên là họ ẩn. Còn những người ra mà phô diễn nhiều á, thì thường là những người không có chân thật tu hành. Mà thường đời nay với cái công nghệ mạng xã hội rồi vân vân, các truyền thông đưa lên thì làm chúng sanh bị lạc đường hết. Bởi vì những bậc chân tu thì không ai quảng cáo, ít có ai quảng cáo, hả thôi ai biết đâu. Ví dụ như Thiện Trang nghe quý thầy, quý sư, chính xác là quý sư, tại vì theo hệ phái khất sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang, quý vị biết Pháp viện Minh Đăng Quang ở quận 2 đó, đi ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đó, có một cái pháp viện rất là lớn là Pháp viện Minh Đăng Quang ở bên, nếu chạy từ trên này xuống ở bên tay trái đó, thì cái đó là theo hệ phái khất sĩ, các sư Quấn Y của Nam Truyền Nguy Vàng, thật ra cũng chẳng hẳn giống Nam Truyền, nhưng mà tu thì dùng giáo lý Bắc Truyền. Dạ, thầy theo tổ sư Minh Đăng Quang. Thì có Thiện Trang có đi học, có trường Phật học, có một số quý thầy trong lớp á, từ Pháp viện Minh Đăng Quang á, thì thầy đã có kể đó, trong đó có một vị sư rất đặc biệt, tức là hàng ngày các thời khóa của chùa đó là không lên, suốt ngày chỉ ở trong phòng thôi, không bao giờ lên, không bao giờ giữ các lễ trai tăng hay lễ gì, không làm. Ở trong phòng chỉ 20 năm rồi, tính bữa nay là hai mấy năm rồi, chỉ chuyên nhất một bộ kinh Hoa Nghiêm thôi. Một bộ kinh Hoa Nghiêm đọc tới đọc lui, đọc 20 năm. Cảnh giới thế nào chúng ta không biết, nhưng quý thạc sư đó nói bất cứ chuyện gì mình xảy ra, các vị thầy trẻ trẻ, sư đó đều biết hết. Cái về cái thì sư đã nói hôm nay gặp chuyện gì không, nói chuyện giải quyết vấn đề ha, Phật pháp đều thông hết. Và lâu lâu các quý sư trẻ trẻ rất là thích, kêu lâu lâu thì thầy sư đó nói kêu hãy chở đi đến chùa này chỗ kia lễ Phật, vào lễ Phật rồi đi về thôi, cứ lại Phật đi về. Và mỗi ngày chỉ có một bộ kinh Hoa Nghiêm duy nhất, đọc đi đọc lại bộ kinh Hoa Nghiêm 20 mấy năm rồi đó, chuyên bộ kinh Hoa Nghiêm thành tựu, và không ai biết. Mọi người bên ngoài không biết, chỉ người người xuất gia trong trong Pháp viện Minh Đăng Quang biết thôi. Cho nên là những người đó ai biết, không ai biết, không ai nói. Đến khi người ta thành tựu rồi, vãng sanh rồi mới biết. Đấy, nhất môn thâm nhập một bộ kinh Hoa Nghiêm, công phu cao đó quý vị. Nhưng mà trong chùa, thật ra trong chùa có nhiều người như vậy lắm quý vị. Mà những người đó là họ xả bỏ hết tất cả. Vì sao? Chỉ khi mình xả bỏ hết tất cả thì mình mới sống được trong chúng thôi. Thì nếu mà quý vị còn ham tiền đúng không, quý vị lên chúng dừng trai tăng, còn lên mà lên trai tăng thì phải tham gia các Phật sự khác, thì Phật sự này Phật sự kia vân vân, đủ Phật sự. Còn bây giờ ta bỏ hết luôn, không cần quan tâm, ta cứ ở trong chùa tới cuối ta ăn cơm xong là tu như vậy, còn ta không quan tâm gì hết. Thì do chúng lớn cho chúng trẻ chắc cũng bị đuổi ra sớm khỏi chùa sớm đó, chúng lớn rồi thì tới cái giai đoạn có thể chịu đựng được như vậy rồi. Và vừa rồi thì Nhân có nghe con kể đó, một vị thầy đâu ở trên Gia Lai hay sao, Gia Lai Đắk Lắk gì đó, thì vị thầy đó có một người kể nói là vị thầy đó là phát tâm học chữ Hán 7-8 năm nay, là tự học luôn, học hết, bây giờ đến mức độ là tự nghe, tự có thể nghe được bài giảng của Hòa Thượng, chuyên nghe và chuyên dịch được luôn. Cho nên những cái vấn đề mà khó đó, như kinh A Di Đà sơ sao đó, những cái chỗ mà khó đó không hiểu đó, hỏi vị thầy đó dịch được luôn. Cho nên chuyên như vậy mà học, đến nỗi là chỉ có ở trong chùa đó, quý vị biết thời gian trong chùa là gì, chỉ có lo dành hết thời gian để mà học chữ Hán thôi, học chữ Hán và học tiếng Trung thôi, học như vậy miết như vậy 7-8 năm, bây giờ thành tựu rồi đó, thành tựu, bây giờ nổi tiếng nổi danh rồi đó. Đó, cho nên là những người làm được mà tự học không đó. Cho nên cứ làm, mà hồi đó các huynh đệ trong chùa mới đầu thấy mới tội quá, cho nên gánh hết các việc công tác trong chùa luôn, để cho chuyên thầy đó chuyên học luôn. Đó, cho nên phát tâm lớn được sự gia trì. Mình có phát tâm được như vậy hay không? Cứ phát tâm đi, tự nhiên được sự gia trì. Cho nên có nhiều người thành tựu lắm đó, quý vị, ở Việt Nam nhiều người thật sự hết mình, bỏ hết tất cả để mà vì Phật Pháp, vì giải thoát sinh tử, vì chí nguyện, nguyện lớn. Chứ còn chúng ta thông thường á, chí nguyện lơ là ha, tới chí nguyện thì nguyện như vậy nhưng mà vài bữa đổi ha, vài bữa cái quyết tâm cái vui vui cái có việc này việc kia, rồi lo cái này lo kia, lo đủ thứ trời chuyện trên trời đất hết. Cho nên tâm không có chuyên nhất, còn không chuyên nhất thì không có định, không có định thì không được ha. Đây cho nên muốn có thiền định và trí huệ, gọi là để mà đối với ma oán đó, thì chúng ta phải tu tu nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu ha. Thì chúng ta sẽ có được cái năng lực đó. Những vị Bồ Tát này đang nói vị Bồ Tát, chúng ta phải liên hệ tới chúng mình. Học kinh điển là gì? Kinh điển là sống động, áp dụng vào đời sống. Khi học nói Bồ Tát xong, chúng ta phải liên hệ với chính chúng ta. Chúng ta có làm được gì trong câu kinh văn đó? Thì quý vị, thì quý vị thấy đọc kinh văn mới ra vô lượng nghĩa được. Còn quý vị mà đọc kinh văn Phật Bồ Tát làm, còn mình không liên quan ha. Ít nhất á, thì quý vị cũng phải có một nguyện là sau này tương lai ta cũng sẽ làm như vậy. Đó là một cái một ý niệm tốt. Còn tốt hơn nữa là quý vị nghĩ coi mình làm được gì với câu kinh văn này. Đó, quý vị thường ngày quán xét như vậy thì nói quý, thật quý vị, công phu quý vị sẽ đắc lực. Từ từ, không cần tu nhiều. Không phải là vào ngồi niệm Phật cho nhiều, không phải tụng kinh cho nhiều, mà tâm mình tương ứng rồi, tâm mình đổi rồi, cảnh giới đổi, tự nhiên mọi việc mình sẽ đổi. Phước báo mình nó cũng sẽ lên. Ha, quý vị để ý điều đó. Như vậy tiếp theo là hàng phục ma oán. Ở đây chúng ta hòa thượng chú giải như sau: có định, có huệ mới có thể hàng phục ma oán. Ý nghĩa của ma là giày vò, chướng ngại. Trong tâm có phiền não, tham sân si, vân vân. Bên ngoài có đủ các ác duyên, dụ dỗ, mê hoặc. Chữ dụ dỗ, mê hoặc chúng ta thiện trang dịch là thu hút cũng được. Phàm là những chướng ngại, chúng ta học Phật thì tất là ma chướng. Còn chữ oán là oan gia, đối đầu. Đó là chú giải của hòa thượng. Như vậy chúng ta thấy giữ định huệ lực, tức là dùng cái sức định, thiền định và trí huệ để mà hàng phục được các loại ma oán. Ma oán ở đây bên trong là tâm, tâm mình là tâm ma, đó là tham sân si mạng nghi vân vân, các phiền não đó gọi là ma. Vì sao? Vì nó chướng ngại con đường tu đạo của chúng ta, chướng ngại đường giải thoát của chúng ta, đó là ma. Còn cái bên ngoài nữa, ngoại cảnh thì bị dụ dỗ như hồi nãy Thiền Trang nói, đó là ma bên ngoài. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác thì nói là bốn loại ma ha. Thì chúng ta cũng quen bốn loại ma đó rồi, chỉ nói lược vào như thế thôi. Còn oán á, oán là oan gia, đối đầu. Những cái gì mà mình không thích thì cứ gặp hoài ha, không thích thì cứ gặp hoài, thì cái đó là oan gia, đối đầu. Cho nên muốn vượt qua những cái này thì quý vị phải có sức định huệ. Định huệ lực, tức là sức định huệ, thì chúng ta mới hàng phục được những ma oán này. Tiếp theo, đắc vi diệu pháp. Đắc là được, được cái pháp vi diệu. Pháp vi diệu là pháp gì? Thì ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta. Đắc vi diệu pháp. Vi diệu pháp là phương pháp nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Niệm Phật vãng sanh bất thoái, một đời thành Phật. Đó gọi là vi diệu pháp. Như vậy, phương pháp nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật, một đời thành Phật đó, thì gọi là vi diệu pháp. Như vậy chúng ta có đắc vi diệu pháp rồi không? Được cái pháp vi diệu này rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa có chứng được, chưa có chứng đắc được thôi, chúng ta cũng được rồi. Nhưng mà chưa có chứng được thôi. Như vậy đó là các vị Bồ Tát này cũng đắc được cái pháp đó và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành Phật. Mà các ngài tu bằng gì? Nhất môn thâm nhập trường thời hung tu nha. Một môn thâm nhập hung tu lâu dài. Cuối cùng, câu cuối cùng là thành tối chánh giác. Thành tối chánh giác là gì? Thành tối, tối là cao nhất, thành là thành tựu đó. Bây giờ chúng ta nói là thành công, tối là cao, tối cao đó, chánh giác, cái chánh giác mà cao nhất, chánh giác đây cao nhất chính là thành Phật thôi, ha, thành Phật, nói đơn giản là thành Phật. Thì Hòa Thượng chú giải là thành tối chánh giác, tối chánh giác nó nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là tam miệu A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề đó, tức là thành Phật đó. Và Phật đó chính là triệt để sáng tỏ xử lý chân tướng của vũ trụ nhân sinh, thành tựu Phật quả viên mãn nhất đó. Tức là các ngài Bồ Tát này đã thành tựu được tối chánh giác, tức là thành được thành Phật được, hiểu rõ tất cả các chân tướng, cái thật tướng đó của vũ trụ nhân sanh, và thành Phật được quả Phật viên mãn rốt ráo. Hòa Thượng chú giải đoạn này, những Bồ Tát này thị hiện thành Phật đầu tiên phải từ nội viện trời Đau Súc sanh xuống nhân gian. Các ngài đều chọn giáng sanh vào cung vua làm thân thái tử. Đây là dạng tất cả phú quý mà người thế gian thông thường mong cầu, các ngài đều đạt được toàn bộ rồi. Nhưng giàu sang như vậy cũng không giải quyết được vấn đề liễu sanh tử, tức là thoát sanh tử, cho nên lại hiện tướng xuất gia để tu hành siêng năng chịu khổ, tìm cầu chân lý giải quyết sanh tử. Những thị hiện đó đều là vì độ chúng sanh thế gian chúng ta đây mà làm ra biểu diễn. Đó là vì độ chúng sanh thôi làm ra. Bồ Tát dùng sức mạnh của định và huệ để hàng phục đủ loại ma oán, đến cuối cùng triệt để sáng tỏ. Sáng tỏ điều gì? Chỉ có nhất tâm niệm Phật vãng sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật, mới có thể ngay trong một đời thành tựu Phật quả vô thượng viên mãn. Vì nghe lại câu quan trọng này nha. Sáng tỏ triệt để cuối cùng là gì? Chỉ có nhất tâm niệm Phật vãng sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật, mới có thể ngay trong một đời thành tựu Phật quả vô thượng viên mãn. Đấy, chỉ có phương pháp đó thôi. Nhất tâm niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì thân cận Đức Phật A Di Đà, chúng ta nói là thân gần á, đi theo, đi ở gần bên cạnh Đức Phật A Di Đà, nói thân cận khó hiểu, nói ở gần Đức Phật A Di Đà thì sao, thì mới thành tựu được quả Phật viên mãn. Ý nghĩa là nói với chúng ta, phú quý vinh hoa của nhân gian cũng không phải là tốt nhất, thành Phật mới là tốt nhất. Cũng hiển thị ta có thể thành Phật thì tất cả chúng sanh cũng có thể thành Phật được như vậy. Đó, ngài nói là ta thành Phật đã thành, chúng sanh là thật sẽ thành. Không phải là các ngài thành Phật không, chúng ta cũng có thể thành Phật. Đó là đoạn vừa rồi ha. Như vậy phú quý vinh hoa nhân gian không phải là không tốt, nhưng mà đó không tốt bằng liễu sanh tử thoát tâm giới, mà cũng không tốt nữa, tốt nhất. Đó, cái việc tốt nhất là thành Phật, đó là tốt nhất. Thì trở lại Thiên Trang tạm dịch như sau. Tạm dịch là xả trời Đau Súc, giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuất gia, khổ hạnh học đạo. Làm thị hiện như vậy là vì thuận theo thế gian, dùng sức định huệ hàng phục ma oán, đắc pháp vi diệu, thành bậc tối chánh giác. Đó, như vậy là chúng ta đã hết được đoạn thứ tư ha. Đoạn thứ tư vừa rồi Thiên Trang đọc ra vâng rồi, bây giờ chúng ta sang đoạn thứ năm. Thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân, thường dĩ pháp âm giác chư thế gian. Chữ thiên nhân, thiên nhân quý vị đừng nghĩ là trời người ha, trời người quy ngưỡng, không phải, mà đây là nói khi mà Đức Phật thành Phật thì hiện. Thì chúng ta đầu tiên là gì? Thiên nhân tức là người trời. Ở đây Hòa Thượng chú giải luôn, thiên nhân tức là người ở cõi trời. Chữ ngưỡng này á là ngưỡng mộ. Ngưỡng là ngưỡng mộ. Như vậy, người ở trên cõi trời á, họ ngưỡng mộ, họ quy đến, tìm đến những vị mà thị hiện thành Phật đó, để mà thỉnh chuyển pháp luân. Tại sao là phải là người trời quy ngưỡng mà không phải là người thế gian quy ngưỡng? Quý vị biết là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật đó, thì sau khi ngài thành Phật dưới cội cây Bồ Đề, quý vị thấy người có người cũng đâu biết đâu, đâu ai biết ngài thành đã thành Phật đâu, đúng không? Cho nên chỉ có cõi trời người ta biết. Thì Đức Phật lúc đó thì cũng thì hiện thôi ha. Sau khi nhập vào trong đại định giảng kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày hoặc là hai tuần, tức là 14 ngày, thì xong ngài nghĩ hồi pháp này của ta cao siêu vi diệu quá, cho nên là chắc chúng sanh nó không hiểu đâu, thôi ta nhập niết bàn kia rồi. Ý ngài thể hiện như thế thôi. Tại vì sao thành Phật là vị ngôi vị cao, không nếu mà không có duyên, không ai thỉnh thì không có tự đi phan duyên để mà độ chúng sanh. Còn Bồ Tát thì phan duyên đi độ chúng sanh, không phải phan duyên mà các ngài có tùy duyên nhưng mà các ngài mới đi độ chúng sanh. Còn thành Phật rồi là phải đợi người thỉnh. Mà người thế gian thì ngu dốt, đâu có trí huệ đâu mà biết, đâu biết Phật ta thành Phật, Thái tử biết Sĩ Đạt Ta thành Phật đâu. Các vị Bồ Tát này cũng vậy, cho nên là đi đến thế giới nào thì hiện sau khi thành Phật rồi thì không có ai biết cả. Người ở cõi định người không biết, mà chỉ trên cõi trời họ biết. Như ngài Phật Thích Ca Mâu Ni đó, cõi trời là ai? Thiên nhân, tức là người trời ở cõi ngũ Bất Hoàng Thiên, ngũ Tịnh Thư Kiên Cư Thiên đó, thì xuống nhân gian biến ra hình người ha, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin ngài chuyển pháp luân. Thì tướng tiếp theo là chuyển pháp luân, là tức là ngài hãy dùng Phật pháp để mà giảng pháp cho chúng sanh. Đó, cái đó là thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân. Đó, người cõi trời họ ngưỡng mộ, năng lực này rất là tuyệt vời, họ có thần thông mà họ ngưỡng mộ, cho nên họ xuống nhanh xuống ngưỡng mộ tới, quy hướng tới và thỉnh ngài chuyển pháp luân. Đó là thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân. Thì cái chữ thỉnh á, là chúng ta mời thôi, nhưng mà cung kính rồi mời, giống như quý vị hay nói thỉnh á, nhà Phật hay nói thỉnh thì đó là mời ha. Chuyển pháp luân, chữ chuyển á, chuyển là giống như là di chuyển á. Pháp luân là cái bánh xe pháp, là cái xe pháp. Ý nói là gì? Phật pháp của Phật đó, giáo pháp của Phật á, giống như là một cái xe lớn vậy đó, có thể chuyên chở chúng sanh từ bờ mê sang bờ giác. Thì bây giờ đem cái xe đó hãy chuyển đi, hãy cho nó di chuyển đi, nó hoạt động đi, gọi là chuyển pháp luân. Đó là ý nói trên cái chữ như thế. Còn nói trên chuyển pháp luân có nghĩa là gì? Thì cụ thể là Hòa Thượng chú giải cho chúng ta như sau. Luân là vũ khí của Chuyển Luân Vương. Vua Chuyển Luân Thánh Vương á, có một cái vũ khí hình cầu hoặc là hình gì đó, mà trong vòng một ngày một đêm á, có thể đi hết được cái cảnh giới một châu thiên hạ. Không phải một châu thiên hạ là một cái thế giới địa cầu chúng ta đâu, mà một châu thiên hạ trong Nam Diêm Phù Đề đó, theo kinh Phật thì rộng lớn lắm, không phải một địa cầu chúng ta đâu. Địa cầu chúng ta chỉ là một nước nhỏ trong Nam Thiện Bộ Châu mà thôi, Nam Diêm Phù Đề mà thôi. Thì vị mà Chuyển Luân Thánh Vương á, có một cái là giống như cái tàu vũ trụ á, mà cái tàu đó là vừa là vũ khí luôn, có thể đi trong một ngày một đêm đi hết được ha, đi hết được cả tứ châu thiên hạ, bốn châu thiên hạ đi hết. Thì cái tốc độ di chuyển rất là nhanh như vậy, cái vũ khí lợi hại như vậy, thì đó là gọi là Luân Vương. Thì, pháp luân ở đây như vậy, ở đây Hòa Thượng chú giải tiếp tục nè. Trong đây tỷ dụ uy đức của Phật pháp có thể hàng phục tất cả ngoại đạo, phá trừ tất cả phiền não của chúng sanh, cho nên diễn thuyết Phật pháp thì gọi là chuyển pháp luân. Quý vị nghe rõ chứ ha? Trong đây tỷ dụ uy đức của Phật pháp á, là có thể hàng phục được tất cả các ngoại đạo, phá trừ tất cả phiền não của chúng sanh, cho nên diễn thuyết Phật pháp gọi là chuyển pháp luân. Ý là nói gì? Chuyển bánh xe pháp á, thỉnh chuyển pháp luân à, chuyển bánh xe pháp tức là cái bánh xe pháp luân là của Chuyển Luân Thánh Vương, là có cái năng lực vũ khí rất là mạnh mẽ, có thể phá trừ tất cả mọi cái lực lượng khác, ngài đánh nó đầu là không ai đánh lại hết á, thống nhất tứ châu thiên hạ. Chuyển Luân Thánh Vương Cho nên bây giờ lấy Phật Pháp mà ví dụ có một cái sức mạnh giống như cái vũ khí đó, có thể phá trừ tất cả phiền não của chúng sanh, rồi phá trừ tất cả cái ngoại đạo, các lý thuyết ngoại đạo khác là thua, không có đấu lại. Thì như vậy đó gọi là cái sức mạnh của Phật Pháp. Cho nên mà giảng nói Phật Pháp, diễn giảng Phật Pháp thì gọi là thỉnh chuyển, gọi là chuyển pháp luân. À, quý vị hiểu chưa? Đó, chuyển pháp luân là vậy, chuyển bánh xe pháp. Tiếp theo, thường dĩ pháp âm. Thường dĩ pháp âm, thường là thường thường, dĩ là đem, đấy, thường đem pháp âm. Pháp âm là cái tiếng nói, âm là âm thanh đó, âm thanh về pháp. Để làm gì? Giác chư thế gian. Chữ giác này là giác ngộ, giác ngộ các thế gian, các chúng sanh ở thế gian, nói vậy cho đơn giản. Như vậy dùng âm thanh để mà giác ngộ chúng sanh ở thế gian đó, mà thường xuyên như vậy. Ở đây hòa thượng chú giải là thường dĩ pháp âm, chữ thường là không gián đoạn. Pháp âm là tất cả giáo pháp của Phật. Còn chư thế gian là tất cả chúng sanh, bao gồm phàm, thánh, thực vật, khoáng vật và hiện tượng tự nhiên. Như vậy rất là rộng. Chư thế gian là tất cả chúng sanh luôn ha, gồm có những chư phàm phu lục đạo, rồi có thánh nhân nữa, tất cả Phật mà. Phật có thể giáo hóa được cả những vị Bồ Tát, Thanh Văn, A-la-hán rồi luôn, tại vì ngày cao hơn. Và còn có thực vật, khoáng vật nữa, và hiện tượng tự nhiên nữa. Quý vị nghe có thấy lạ không? Thường dĩ pháp âm, mà thường đem pháp âm, thường dùng pháp âm mà giác được các thế loại thế gian như thế. Thế gian gồm có chúng sanh hữu tình và vô tình luôn, tại vì có thực vật, khoáng vật và hiện tượng tự nhiên luôn. Vậy thì quý vị có thấy vô lý không? Hòa thượng chú giải có quá không? Tại sao nếu chúng ta hữu tình thì chúng ta nghe chúng ta giác ngộ đúng rồi, nhưng mà vô tình cũng giác ngộ luôn à? Đó, thì quý vị thấy lạ không? Thật ra thì đạo lý này rất khó hiểu. Tiền Trang tu học lâu rồi thì Tiền Trang cũng mới đầu không chấp nhận được cái đạo lý này. Trong đó nghe trong kinh Phật có câu là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên trụng trí. Thì mình thấy tình là chúng sanh hữu tình, ví dụ như các loài chúng sanh, người vân vân, trời, địa ngục, ma quỷ, súc sanh. Thì viên trụng trí tức là trở mình để vị trí của Phật, viên mãn thành Phật, thì gọi là viên trụng trí. Nhưng mà tình rồi còn giữ, giữ là và, vô tình nữa, vô tình đồng viên trụng trí. Vô tình là đất đá, cát núi đá vân vân, làm sao nó có thể viên thành trụng trí, thành Phật được. Câu hỏi đó rất thắc mắc, cái vô lý thật. Sau này nghe chứ nghe hòa thượng giảng dần dần, tích lũy dần mà nghe mình cũng chấp nhận được khá khá hơn. Thì hòa thượng nói thì thật ra chúng sanh vô tình nó không phải vô tình, nó là giống như bây giờ khoa học phân tích á, quý vị biết nó giống như là bây giờ người ta nói rồi rất là rõ, như những cái loại nào mà nó chuyển động với cái tần số hoặc là cái bước sóng á. Chúng ta nói cái tần số đi, tần số cao á thì nó sẽ biến thành chất khí. Mà những cái nào mà nó cũng chuyển động nhanh hơn á, mà nó thấp hơn cái chất khí á, thì ra chất lỏng. Chuyển động chậm thì ra chất rắn. Đó là khoa học bây giờ người ta chứng minh được như vậy. Cái tần số chuyển động đúng không? Cái dao động đó gọi là tần số chuyển động. Thì bây giờ chúng sanh vô tình á, là thật ra nó cũng có tính giác giống như chúng sanh hữu tình. Đất này, đá này, tất cả những cái vật này đều có tánh giác giống như chúng ta, giống như Phật. Nhưng bây giờ nó mê sâu hơn, cho nên bây giờ nó biến thành vô tình. Vô tình là trên cảm nhận chúng ta là thấy nó vô tình, nhưng thực tế nó không vô tình. Cái điều này thì Thiện Trang nhớ câu chuyện trong vị tổ thứ bao nhiêu quên rồi, lâu rồi không nhớ. Đó là có một câu chuyện mà tại sao cái vị tổ đó thì trong cái chuyện đó thì có một cái gia đình đó ha, lúc nào cũng được cái người đó thì đến ở đó thì cái nấm đó nó mới mọc, người khác tới ở đó thì cái nấm đó nó không mọc, nó không cúng dường. Tại cuối cùng hỏi vị chư tổ đó đó thì chư tổ đó nói là do trong cái kiếp quá khứ đó, cái người mà bây giờ làm nấm đó biến thành nấm đó Nó là do có cái nhân duyên, cái ơn, trả ơn, đến là để trả ơn cho cái người kia. Còn những người này á, họ không có ơn với cái nấm, cái người đó, cho nên cái nấm này nó không có sinh ra để nó cung cấp. Thì Dân Gian coi trong cái câu chuyện, trong sử 33 vị tổ có câu chuyện đó nữa. Thì Dân Gian thấy, ồ, vậy là luân hồi không phải là đơn giản là mỗi luân hồi cái kiểu từ cõi người sanh vào các cõi cảnh giới kia mà nó còn đọa xuống lại vô tình nữa. Thì sau này nghe Hòa Thượng nói cái sự chấp trước nó quan trọng. Chấp trước là gì? Chấp trước mà sâu nặng quá cho nên cuối cùng là biến thành loài vô tình luôn. Mà loài vô tình thì nó đỡ hơn. Đỡ hơn là gì? Nó không có cảm nhận đau đớn vân vân, đúng không? Nó chỉ có cảm nhận cái, tức là nó không bị đau đớn rồi thôi. Nhưng nó đấy, nó vẫn có những cảm nhận được. Bây giờ chúng ta thí nghiệm trên nước, đúng không? Ông tiến sĩ Yamamoto đó, là Giang Bổn Thắng đó, thì ông có thí nghiệm đó. Quý vị thấy rõ ràng là nếu mà dùng ý niệm tốt thì nước nó kết tinh tốt, ý niệm xấu thì nó kết tinh xấu. Đó, bây giờ Hòa cũng đến cảnh giới đó rồi. Cho nên vô tình nó cũng có đầy đủ kiến, văn, giác tri. Kiến là gì? Thấy, nó cũng thấy được. Văn là nó nghe được. Giác là nó biết được. Tri nó cũng hiểu được. Đó, cho nên là kiến, văn, giác tri nó cũng có, mà trong kinh Phật đã nói. Cho nên chúng ta đó, bây giờ, cho nên nói như vậy, cuối cùng có người đưa ra cái kêu, vậy ăn thịt với ăn chúng sanh, ăn các loài thực vật cũng có tội vậy. Đó là giải thích theo cái kiểu cuồng tính, cuồng quá rồi. Tại sao? Các loài đó nó không có cảm giác đau. Nó đã rơi vào trạng thái đó thì không còn cái nó nghiệp của nó. Đó, cho nên là khi nào giác ngộ thì chúng ta mới hiểu được điều đó thôi. Cho nên nên Thiền Trang kêu, cái đó mới nghe, mới chấp nhận được thôi. Và đã hiểu được một chút xíu nữa. Có nhiều cái mà mình không hiểu nổi. Đó. Giống như hồi trước Thiền Trang nói là cái gì có một linh hồn thôi. Mà có thể bị dùng chú gì đó tán ra thành nhiều cái linh hồn nhỏ. Thì Thiền Trang nói với cô bé Tạ Thị Linh đó. Cô cũng nghe nhưng mà cô không chấp nhận, không tin. Sau này cô nghe cô Hòa Thượng Thiên Hóa giảng nói là quý vị có thể từ một quý vị đó, cái linh thanh tánh của quý vị đó, mà sau khi bị nghiệp nó tán ra có thể thành ra một hàng cả ngàn con mũi nhỏ đó. Linh hồn thành biến thành ngàn con mũi nhỏ. Vậy cái đó mới đáng sợ. Cho nên thì bao nhiêu ngàn năm sau nó mới tụ lại. Thì cái đó là cái cảnh giới mà bất khả tư nghì, chúng ta cũng không thể nào nghĩ được. Cho nên luân hồi thật là đáng sợ đó quý vị. Nếu mà càng sâu ra, nhưng mà những cảnh giới đó nó sâu quá, chư Phật Bồ Tát ít khi nói, chúng ta không hiểu nổi. Chúng ta chỉ cần thấy là luân hồi từ cõi người vô cõi súc sanh rồi vân vân thế này kia đó. Nhưng mà nếu mà không đem cái cảnh giới đó ra nói, chúng ta sẽ không giải thích được nhiều hiện tượng đâu. Cái hiện tượng như có con bắt, con đĩa, con gì đó mà quý vị cắt một phát nó làm ra hai mảnh, đúng không? Nó thành hai con sống hoàn toàn. Quý vị giải thích làm sao? Thì nếu không giải thích là có thể chia ra được á. Cho nên là gì? Chúng sanh từ đâu mà đến? Nhưng mà quý vị hiểu này rồi thì quý vị hiểu chúng sanh từ đâu mà đến? Từ một chân như tự tánh thôi, từ một nguồn đó. Giống như một nguồn năng lượng này nè. Giống như Thiền Trang hay nói là nguồn năng lượng. Thật ra là một năng lượng nó không thể diễn tả hết được. Mà Thiền Trang tạm nói năng lượng đi. Tại vì trong kinh Phật nói là có ba cái. Chứ không phải chuyển tướng, tam thế tướng, ba là gia lận. Thì chỉ có chuyển tướng mới là năng lượng thôi. Thì cái năng lượng là gì? Bây giờ năng lượng chúng ta có thể chia ra được mà, đúng không? Chia đôi năng lượng ra được mà. Thì cái linh tánh chúng ta một nguồn năng lượng có thể chia ra. Cho nên cái con đó nó bị cắt làm đôi, nó vẫn sống là hai con, là nó bị chia ra làm đôi. Như vậy cảnh giới không thể nghĩ bàn. Và tất nhiên khi chia ra làm đôi thì đến lúc nào nó duyên đủ nó sẽ hợp lại, đúng không? Hết duyên thì nó cứ tiếp tục nó luân hồi cái kiểu đó. Đó, cho nên là những cảnh giới gọi là bất khả tư nghì, chúng ta không thể nào nghĩ được. Bao giờ giác ngộ rồi quý vị mới hiểu được rõ rằng Phật nói là gì, pháp của ta nói ra chỉ là như cái số lá mà ta cầm trên tay mà thôi, còn những pháp mà chúng ta chưa nói ra thì nhiều như lá trong rừng, đúng không quý vị? Thì đây câu chuyện này Phật nó lấy một nắm lá trong lên bàn tay, hỏi lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều. Thì đệ tử mới bạch ngài, dạ lá trong tay của ngài rất ít, còn lá trong rừng rất là nhiều. Ngài mới nói cũng vậy đó, những gì mà ta pháp á, mà ta nói được cho các ông là chỉ ít như vỏn vẹn trong lá như trong bàn tay nữa thôi. Còn những điều mà ta chưa nói ra nhiều như là lá trong rừng, thì quý vị cũng thấy hiểu được cái điều đó. Nên Phật Pháp rất là sâu mà chúng ta không thể hiểu nổi. Chúng ta cứ tiệm tu dần dần khế nhập cảnh giới. Mỗi lần mình nghe mình hiểu một chút xíu, để cái tâm lượng mình rộng ra một chút, mình thấy mình hiểu ra được nhiều điều, thì mình bớt cái chấp đi, bớt chấp với thế gian. Dần dần mình sẽ vào được cái cảnh giới, dần dần khế nhập được cảnh giới. Cứ mỗi năm mình khế nhập một chút, dần dần thì mình buông xả được nhiều hơn. Niệm Phật mình sẽ vãng sanh. Thì bây giờ các cô bên Tịnh Tông Hội Trái Đen á, có gọi á, thì có cái đường link á, Thiện Trang chia sẻ đó, cái cô cái kết nối trước đi đó. Còn Thiện Trang tiếp tục chia sẻ thêm một chút thiếu nữa, nếu có hỏi thì kết nối, còn không thì thôi ha. Bây giờ Thiện Trang chia sẻ tiếp. Như vậy ở đây trở lại với câu này, câu vừa rồi, đoạn vừa rồi, thì Thiện Trang tạm dịch là: người trời quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân, hay là thỉnh chuyển bánh xe pháp cũng được, thường dùng pháp âm giác ngộ thế gian. Còn hòa thượng chú giải như sau: người trời biết Bồ Tát thị hiện thành Phật, họ vô cùng ngưỡng mộ, hoan hỷ, thành kính cung thỉnh Đức Phật diễn thuyết chánh pháp. Đức Phật tiếp nhận thỉnh cầu của người trời là giống như Phật Thích Ca vì chúng sanh mà thuyết pháp 49 năm, giúp tất cả chúng sanh giác ngộ. Bốn câu này là tổng tướng của chuyển pháp luân. Kinh văn tiếp theo là nói rõ chi tiết về chuyển pháp luân. Tức là bốn câu vừa rồi là: thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân, thường dĩ pháp âm giác chi thế gian. Đó là nói về tổng tướng, nói tướng chung của tướng chuyển pháp luân. Còn đoạn kinh văn tiếp theo là bắt đầu nói chi tiết chuyển pháp luân làm những việc gì, làm những cái việc gì, thì bây giờ sẽ nói ha, từng đoạn như thế. Bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ 6. Đoạn thứ 6: phá phiền não thành, hoại chư dục tiệm, tẩy trạc cấu ô, hiển minh thanh bạch. Phá phiền não thành, phá đi cái thành, thành là thành lý đó. Chúng ta hay coi phim cổ trang có thành đó, và thành như vạn lý trường thành đó. Phá đi cái thành, mà thành này là thành phiền não. Phá đi cái thành phiền não của chúng sanh. Chứ các ngài thì đã thành rồi, chúng ta giúp chúng ta phá. Các ngài giảng pháp, các ngài giảng pháp thì giúp cho chúng sanh phá trừ đi phiền não. Cái phiền não đó nó kiên cố như cái tòa thành vậy á, cho nên gọi là phá phiền não thành. Hoại chư dục tiệm, là hoại là phá hoại. Quý vị để ý nè, đọc kinh điển quý vị để ý cái những cái chữ của Hán cổ á, là nó đi liền với nhau. Đáng lẽ là phá hoại thành phiền não, thì bây giờ tách ra cái chữ phá đằng trước, chữ hoại đằng sau. Cho nên chúng ta cứ gọi là phá hoại thành phiền não. Phá hoại tiếp theo là phá hoại gì? Chư là các, là nhiều. Dục, dục là cái sự mong muốn. Chữ tiệm này á, chữ tiệm này á, quý vị tra từ điển, nó chính là cái hào, cái thông hào á quý vị. Quý vị biết thông hào không? Thông hào trong thời chiến tranh á, để mà bảo vệ cái tòa thành á, thì người ta đào một cái mương đằng trước đó, cho nước vô hay là gì đó, thì đó cái đó cái hào. Cho nên là hoại là phá hoại đi những cái hào mà dục vọng, dục vọng và những cái mong muốn đấy, thì gọi là hoại chư dục tiệm. Ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta chữ phiền não thành. Phiền não là chỉ cho tam độc tham sân si. Thành là tỷ dụ, tỷ dụ tức là ẩn dụ đó. Phiền não kiên cố như thành lý vậy. Chư dục tiệm, chữ chư dục là chỉ cho nhiều loại dục vọng, tức là ham muốn. Chúng sanh thì đủ các loại ham muốn hết. Nào ham danh, ham lợi, ham sắc, ham tài, ham đủ các loại ham. Cho nên nhiều quá là chư dục. Tiệm có nghĩa là cái hào, và cái sông đào để bảo vệ thành. Tỷ dụ ái dục bình thâm, có nghĩa là gì? Cái ái dục của mình á, của chúng sanh á, cái tình thâm á nó sâu lắm, cái ái dục, cái thâm, cái tình đó nó sâu, giống như là cái hào mà đào trước thành á, cái hào đào để bảo vệ thành á. Quý vị biết là khi chiến tranh á, thời nay thì không thấy nha, hồi nay thì dùng vũ khí hiện đại không nói, mà thời xưa đó, thật ra đây chuyên gia nghĩ cách đây mấy chục năm cũng vậy, người ta sẽ đào cái hào đó để cho quân địch nó tiến tới là nó bị gặp cái hào đó, nó cản lại, nó tiến tới không kịp. Hồi xưa đặc biệt thời chiến tranh, thời cổ trang thì người ta cần cái hào đấy rất là quan trọng để mà quân ngựa là tới là không có vượt qua được đó, rồi thì người ta mới đánh được, chứ không nó tới sát thành nó đập nó bể thành, đúng không? Cho nên nó phải cái đào cái hào đó, cái thông cái hào đó, cái hào đó nên là thường là dùng cái nước cho dẫn nước vào, còn không thì ít nhất thì cũng là cái hào sâu xuống để cho xuống đó rồi chạy lên cũng được, tiến cũng được mà lùi cũng được. Thì lúc đó trên thành đánh xuống thì đội quân đánh thành sẽ mau thua. Thì cũng vậy đó, ở đây ví dụ các Bồ Tát thì hiện thành Phật thì giảng pháp thì có cái công năng là phá được những cái thành phiền não, phá luôn những cái hào tham dục của chúng sanh, cái ham muốn của chúng sanh. Ví dụ như chúng ta nghe pháp nhiều rồi đúng không, phiền não cũng bớt đi. Không biết quý vị thế nào, nhưng Thiện Trang đó thì kinh nghiệm Thiện Trang đó thì Thiện Trang thấy là trong các loại tu hành á, Thiện Trang có duyên nhất là nghe pháp á. Nếu mà Thiện Trang trước khi công phu, Thiện Trang chỉ cần dành khoảng 15 đến 30 phút nghe pháp, nghe bài pháp mà đúng là Phật pháp rồi, chứ giảng là đôi khi mở pháp hòa thượng có khi đúng trong văn hóa truyền thống là nghe nó không hấp dẫn, mà nghe đúng là giảng của pháp á, thì nghe chừng 15 đến 30 phút cái tâm an định lại là bắt đầu vô công phu thời khóa của ông đó, công phu rất là nhiếp tâm, tuyệt vời luôn đó. Thì quý vị cũng, nếu quý vị để ý, các quý vị cũng có khả năng đó thì quý vị dùng cách đó cũng được, đó là một cách công phu đó quý vị. Cô Lưu Tố Văn cổ nghe pháp 10 tiếng mà ha, cho nên tâm cũng luôn luôn trong định trong pháp đó, rồi cuối cùng cũng mới thời gian lại mới niệm Phật. Thì đó là một cách, cho nên nghe pháp là có phá được cái thành phiền não là vậy đó. Đó, chúng ta nghe tới đây thì chúng ta học được cách này ha, đó là cách để mình thực hành. Thì Thiện Trang ấy, thì Thiện Trang cái khi có kinh nghiệm sâu hơn, nếu mà nghe nhiều á, nghe nhiều mà vô đúng vô cái trọng tâm Phật pháp luôn, nhiều khi nghe đúng hồi là mình nghe thấy đã lắm, đúng, giống như cảm giác về tu như trong khi mà ngồi xếp bằng vậy đó. Lúc đó là okay, thôi không không thôi tạm thời mình không nghe nữa, tại vì lúc đó đang vào cảnh giới thì mình tạm dừng máy lại, ngồi xếp bằng tiếp tục để mà hưởng cảm giác an lạc, lúc đó một cái trạng thái sáng tâm rất là tuyệt vời. Cho nên là nghe pháp có thể giúp cho mình là phá được cái thành phiền não và phá đi những cái ham muốn không dục, những cái muốn thế gian mình giác ngộ rồi mình phá bỏ hết tất cả, gọi là hoại chư dục tiện. Thì ở đây á, Thiện Trang tạm dịch là phá thành phiền não, hoại hào dục vọng. Cái hào, hào này nhiều người bây giờ không biết hào là gì, cái thông hào hồi xưa. Tẩy trạc cấu ô, câu tiếp theo. Tẩy trạc cấu ô. Thì giữ tẩy á, thì tẩy trạc là giống như tẩy rửa vậy thôi, đem làm cho sạch đi. Cái này đều quý vị thấy, đều ai học chữ Hán á, đều thấy có bộ thủy là nước hết á. Chúng ta giống như dùng nước á, mà chúng ta tẩy rửa đi những cái dơ bẩn, cái cấu ô là những cái dơ bẩn, để mình sao hiển minh thanh bạch. Hiển là hiển thị, minh là sáng tỏ ra, rõ ràng ra những cái sự thanh, thanh là trong, bạch là sáng, hiện ra những cái sự trong sáng. Ý là nói gì, sau khi giảng pháp như vậy, thuyết pháp như vậy thì trừ đi hết những cái ô nhiễm trong tâm mà hiện ra được chân như tự tánh là trong sáng đó, ý là nói như thế. Còn bây giờ hòa thượng chú giải như sau: chữ tẩy trạc cấu ô, tẩy trạc có nghĩa là trừ đi, cấu ô là những cái ô nhiễm trong tâm. Hiển minh thanh bạch thì hiển minh đó là trừ tà hiển chánh, trừ đi những cái tà đi, và hiển ra minh là hiển ra những cái chánh, những cái chính xác đúng theo chân lý thì là chánh. Thanh bạch là tự tánh thanh tịnh không nhiễm. Thì thanh bạch tức là tự tánh thanh tịnh không nhiễm. Quý vị biết trong nhà Phật hay ví dụ tự tánh chúng ta giống như là viên kim cương vậy đó, thì không có ô nhiễm dù có rớt vào hầm phân. Quý vị hay nghe cái ví dụ này đúng không? Viên kim cương thì không có ô nhiễm, dù có rớt vào hầm phân nhưng nữa cũng không ô nhiễm. Thì tẩy trạc tố ô hiển minh thanh bạch, tức là chúng ta hãy dùng một cái phương pháp là tu hành để mà trừ đi tất cả những ô nhiễm, để mà hiển ra được cái tự tánh trong sáng, trong sạch của chúng ta, hay là hiển lộ được chân như tự tánh của chúng ta. Đó là tẩy trạc tố ô hiển minh thanh bạch. Mà muốn được như vậy thì phải đằng trước mà phải phá đi cái phiền não đi, rồi phá đi hết đi những cái dục vọng. Đấy là cũng là phương pháp tu hành đấy. Rồi sau đó mới rồi trừ đi các tà tâm đó, các ô nhiễm đi. Rồi cuối cùng thì sẽ hiện ra được cái sự thanh tịnh của tự tánh bổn nhiên, vốn thanh tịnh. Thì chúng ta có cái ví dụ là giống như cái viên kim cương, tự tánh chúng ta thì không bao giờ bị ô nhiễm. Giống như trong viên kim cương, quý vị có bỏ vào hầm phân thì không có ô nhiễm. Thực tế nó nói ô nhiễm nhưng mà đi tìm rửa ra rồi nó vẫn sạch. Cho nên là gọi là bổn giác vốn đủ. Còn mê thì vốn không, đúng không? Cái mê nó không thật đâu. Cái giác chúng ta thì vốn đầy đủ rồi. Cho nên là mình quan trọng là mình tìm được về bến giác, tìm được về giác ngộ. Thì đó là gọi là tìm được về tự tánh của mình. Muốn tìm làm sao? Có 84.000 pháp môn, rất nhiều pháp môn. Đó, thì quý vị để ý đây, kinh văn là đoạn này như thế. Và chú giải của hòa thượng như sau: đạo lý giáo huấn mà Đức Phật đã nói có thể giúp chúng sanh phá trừ phiền não kiên cố như tham sân si vân vân. Tức là Phật giảng ra pháp có thể giúp chúng sanh phá trừ đi phiền não kiên cố. Cái phiền não là nó cứng chắc, nó vững vàng, như là các loại tham sân si vân vân. Hàng phục đủ loại dục vọng, tức là hàng phục đi hết tất cả những cái ham muốn. Trừ đi sự ô nhiễm cáu bẩn trong tâm và tư tưởng, kiến giải sai lầm của chúng sanh, khai hiển sự thanh tịnh vốn có của tự tánh. Đó là mục đích của Phật giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Quý vị nghe là ha, trừ đi sự ô nhiễm cáu bẩn trong tâm, tư tưởng kiến giải sai lầm của chúng sanh, khai hiển sự thanh tịnh vốn có của tự tánh. Đó chính là mục đích của Phật giảng kinh giáo hóa chúng sanh. Đó thì quý vị nghe rất rõ rồi đúng không? Như vậy là gì? Mục đích của Phật giáo hóa là gì? Cũng không cái gì khác là phá đi phiền não, trừ đi các cái loại tham muốn, rồi cái tư tưởng kiến giải sai lầm của chúng sanh, để mà hiển thị ra tự tánh, để là chúng sanh thành tựu giống như Phật. Trong kinh Pháp Hoa gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì đó là như bữa trước, hôm qua đó Thiện Trang chia sẻ cái câu trả lời câu hỏi mà Thiện Trang trả lời tóm tắt thôi, tức là từ một niệm vô minh mà sanh ra được cái bây giờ là mê như vậy. Rồi bây giờ sau khi mê rồi á, mê rồi thì tu hành một vòng lâu lắm, vô lượng kiếp thì mới trở lại thành chân như tự tánh trở lại, giác ngộ lại. Vậy có còn mê nữa hay không? Thì quý vị, hôm qua Thiện Trang trả lời đó đơn giản đó. Thật ra thì nếu mà nói ra cái đó lý rất là sâu mà thời gian cũng hết rồi. Cái đó thì để lúc nào đó có thời gian triển khai. Và có lẽ là cần phải có nhiều cái yếu tố để quý vị hấp thu dần dần. Chứ không nói cái cảnh giới cao quá thì không có phù hợp. Thiện Trang chỉ nói đơn giản như thế thôi. Thì hôm nay chúng ta học phẩm thứ hai, bây giờ chắc là cũng hết giờ rồi. Chúng ta đến cái đoạn thứ 6. Thì phẩm thứ hai là rất là dài, mà phẩm quan trọng. Quan trọng gì? Tu hành chúng ta nằm ở trong phẩm thứ hai này nè. Thì nhiều người nghĩ rằng cứ học này là học Phật Bồ Tát không à, còn chúng sanh và mình không có liên quan gì với nhau. Thì quý vị để ý chút xíu, học Phật là gì? Là để buông xả chấp trước. Có những cái chấp trước khiến chúng ta sanh tử luân hồi. Đây còn chút xíu thời gian thì ngăn tranh hữu kiếm thêm chút xíu thời gian thì ngăn kể cho quý vị một câu chuyện do chấp trước mà đọa lạc. sắp trước thế nào. Có một câu chuyện như thế này, chuyện đang tóm tắt thôi. Có một anh chàng thư sinh, gọi là nhà nho đó, học rất là giỏi, khả năng ứng đáp rất là giỏi, ai hỏi gì thì anh chàng ta cũng trả lời được hết. Và một hôm anh ta sắp đi thi, cho nên là anh ta rất là tự dưng tự đắc mà mình rất là giỏi. Khi đi thi thì anh đi qua một con đò qua sông. Anh chàng này đi qua một con đò qua sông thì lúc đó gặp một cô lái đò, tất cả trong khách đò qua sông mà có rất nhiều người chứ không phải một cô lái đò không. Thì cô nói nghe nó hỏi anh chàng ta đi đâu, thì anh chàng ta đi thi, thì cô nói nếu mà vậy thì anh trả lời cho được cho tôi được cái câu đối này, tức là tôi đưa ra một câu đối, anh hãy đối lại thì tôi sẽ không lấy tiền qua đò đó, sẽ không lấy tiền qua đò, anh sẽ đi miễn phí luôn. Anh này nghe nó sướng quá, kêu trời mấy câu đối hẹn thua gì, cô lái đò là dốt như thế, đâu có trình độ bằng như mình ha, cống càng em mà mình nghĩ giỏi mà, cho nên là rúng tủ rồi. Nghe nên là nói vậy cô ra câu đối đi, câu đối như sau để thầy chàng chiếu lên cho quý vị coi câu đối này, ai mà biết câu đối thử đối nổi không, quý vị coi câu đối nha. Đây câu đối: hỏa tại thạch trung, trầm tức thủy, thiên niên bất tuyệt. Quý vị có hiểu không ạ? Đó là cái chữ Hán, âm Hán. Hỏa là lửa, lửa ở trong đá, chữ thạch là đá, lửa mà ở trong đá. Trầm là nó chìm. Tích là nó ẩn ở dưới nước. Lửa thì luôn là ở trong đá mà nó ẩn dưới nước. Thiên niên là ngàn năm, bất tiệt là không tắt. Có nghĩa là nếu mà có một cái hiện tượng là đá, lửa nó ở trong đá mà nó lại chìm dưới nước nữa, mà ngàn năm nó không tắt, thì câu đối như thế đưa ra cái đề là: hỏa tại thạch trung, tâm trầm tích thủy, thiên niên bất tuyệt. Quý vị nghĩ đối là làm sao? Nguyên tắc câu đối là phải bằng trắc và đối cho nó xứng. Nếu ai học về đối đó thì sẽ thấy câu đối này cực kỳ khó, cho nên anh chàng này lúc đó nghe xong là choáng luôn, nghe xong là giống như là bị một cái gáo nước lạnh nó tạt lên người đó. Đó, như vậy anh chàng ra say sẩm mặt mày, không biết nghĩ làm sao. Thì cái đò thì vẫn cứ đi qua sông, cô lái đò vẫn chèo, còn anh chàng này trong đầu nghĩ làm sao mình phải đối được câu đối này. Anh ta nghĩ miết, nghĩ không ra. Đến khi lên tới bờ rồi, qua tới bờ rồi, thì anh ta cũng quên luôn cả cái việc lên bờ luôn. Anh ta vẫn ngồi thẫn thờ như vậy. Thì những người trên đó đò, mọi người trên đò thấy anh ta cứ thẫn thờ như vậy, cho nên là đưa anh ta ngồi trên bờ. Rồi không biết chuyện gì cho nên anh cứ ngồi vậy miết thôi. Cái trong đầu cứ nghĩ miết cái câu đó, nhập vào trong câu đó luôn, mà nghĩ không ra được cái câu đối. Sao câu đối là khó như vậy? Nghĩ không ra, cho nên đến lúc nào đó thì người ta thấy anh ta chết tại đó luôn. Đã, chết tại đó luôn. Và anh ta đã chết trong cái câu đó mà chết luôn. Và từ đó ra đi bờ sông, con sông đó ban đêm người ta thấy cứ vặn vặn lên câu nói đó, tức là cứ ban đêm nó có một cái tiếng người rên rỉ và hét lên câu: hỏa tại thạch trung, trầm tích thủy, thiên niên bất tuyệt. Cứ nghe như vậy người ta dân làng sợ không dám qua sông vào ban đêm nữa. Đó là ngầm cảnh ma, cho nên chấp trước là luân hồi. Chấp trước là luân hồi. Và như vậy nó cứ truyền đi truyền lại năm này qua năm nọ, cái suốt ngày cứ nghe câu đó và đó, ai cũng biết anh chàng nó chết thành ma rồi. Cho nên chấp trước nguy hiểm vô cùng ha. Tài năng không có đâu, tài năng người ta nói chỉ tài năng thì sanh nghề tứ nghiệp. Và ngày nọ có một vị thiền sư qua sông, thì khi thiền sư qua sông thì nghe người ta kể là ở đây ngài đừng có đi qua ban đêm, đi ban ngày thôi, đừng đi qua ban đêm. Đó đò đó cũng không ai đưa qua sông đâu, bởi vì sông nó hồi trước kia có người như vậy đó, bây giờ chết rồi, bây giờ cứ tối mà thành ma mà kêu như vậy ai cũng sợ, không có dám qua sông ban đêm nữa. Cái ngài thiền sư nói vậy hả, vậy thì được, hãy để ta đêm nay đi, ta ra ta qua bên sông, ta sẽ ra để giải quyết vấn đề này. Thì thiền sư mới đi qua sông, thì tới bờ sông thôi chứ không phải đấy. Thì khi đó ban đêm đúng là gió hiu thổi lạnh hết người ha, quý vị cảm giác ma quỷ là rợn hết người. Sau đó vang lên câu đối, vang câu đối đó: hóa tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Thì quý vị nãy giờ quý vị ai giỏi đối đối thử coi, thì vị thiền sư đó ngay tốt đối liền câu đối như sau: câu đối như thế này: nguyệt tại không trung chiếu thế gian vạn cổ trường tồn. Nguyệt tức là trăng, tận là ở trên, tận là trên tận là nó tuốt ở trên cao á. Không trung mà trăng ở trên không trung chiếu thế gian vạn cổ trường tồn, và muôn kiếp vẫn còn, xưa nay vẫn còn. Câu này hoàn toàn đối khớp luôn, hoàn toàn với trên, đối rất khớp luôn. Cho nên nghe xong câu đó thì vị cái linh hồn kia hay là cái vị ma kia nghe xong giác ngộ, thoát được kiếp ngạ quỷ. Và sau đó thì từ đó trở đi người ta không còn đêm tới không còn nghe cái tiếng đó nữa. Đấy, cho nên là những người thiền sư, những người đắc đạo hoặc là những người như thế nào thì có cách giải quyết chúng sanh chấp chỗ nào thì các ngài giải mở như thế. Đó là câu chúng ta sẽ có câu gọi là giải chư trường phược ha. Đó, câu đằng sau đó, nó nói như vậy ha, câu chuyện như thế. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây. Riêng các quý vị ở tình tâm hội trở đêm ráng tu hành ha. Hôm nay không thấy kết nối hỏi thì chắc là thôi, có gì hỏi quý vị có thể viết câu hỏi hoặc là có thể gọi trực tiếp hỏi, còn ngày mai một bữa nữa. Thì hôm nay thì quý vị thấy là mặc dù thứ bảy mà nó không rớt mạng đúng không, tại vì Thiên Trang đã đổi mạng rồi. Hôm nay xài mạng cái gói này của bên VNPT thì nó rẻ hơn cái gói, nó tốc độ nó chậm hơn cái gói của bên kia, nhưng mà nó ổn định hơn. Cái gói bên kia thì nó giật múc thì rất là nhanh cực kỳ. Tuy nhiên là Thiền Trang vẫn chưa đảm bảo, Thiền Trang đang đầu tư. Ai hỏi, ai gọi hả? A Di Đà Phật. Ở trong trong kia nó không lên cô ạ. Cô cứ hỏi đi, chắc đại chúng đồng tu nghe được đúng không? Rồi cô cứ nói đi.
Dạ, con, dạ, dạ, con xin có một câu hỏi thứ nhất của một chị đang ngồi ở trong đạo tràng đây, thì chị muốn hỏi một câu về, dạ về thế gian, tức là chị nói là con gái thì có được thờ cha mẹ hay là không, và nếu như mà không có con trai mà con gái cũng được phép thờ cha mẹ thì ai sẽ là người thờ A Di Đà Phật?
Còn câu hỏi nào cô hỏi luôn đi.
Dạ, con có câu hỏi thứ hai.
Cô nói đi ạ.
Dạ, tại vì bên con nó hơi chậm hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi thứ hai của con á là trong cái bài giảng phẩm thứ 47, 48 đó, thầy có nói về cái hạnh hiếu của người con á, thì có cái cách trả hiếu là như hai vị, thứ nhất là Bà La Môn nữ, thứ hai là Quan Mục nữ, và thứ ba là Ngài Mục Kỳ Liên, thì Phật đều dạy cho mỗi người mỗi một cách để trả cái chữ hiếu khác nhau. Thì con rất là ấn tượng, tức là trong cái hai cái ngày là thứ nhất là Bà La Môn nữ đó, thì cái vị đó đó là Bà La Môn mà gọi là thánh nữ, có nghĩa là cô đó là hạng thượng căn thượng đơn. Còn Cô Văn Mục nữ đó, thì là hạng trung hạ căn, đạt lại là giống như mình đây, nghĩa là một thường dân giống như bình thường. Nhưng mà hai người khác nhau đó là cô Bà La Môn nữ chỉ niệm Phật một ngày, cô thánh nữ Bà La Môn niệm Phật một ngày một đêm mắt là được lý thất tâm bất loạn, có nghĩa là nhập phàm thành thánh luôn. Còn cô Quan Mục nữ đó, thì phải nhờ thêm phát cái đại tâm nữa, thì cái đại nguyện đó rất là vĩ đại, thì là mẹ cô được thọ kiến không những là chỉ có chơi khỏi trời đau lợi mà lại được Phật thọ khí thành Phật trong tương lai luôn. Có nghĩa là dù là phàm phu nhưng nếu mà phát cái đại tâm đó là sẽ đạt được một cái điều, có nghĩa là hơn cả những cái pháp hội của những pháp sư, của những vị nổi tiếng, kể cả ví dụ như kể cả Bao Chí Công, nghĩa là Quán Thế Âm Bồ Tát Tái Lai, thì tức là chỉ cần là mình phát cái đại nguyện đó thôi ạ.
Rồi, tức là chỉ cần phát đại nguyện thôi đúng không cô? Rồi, còn
dạ, đúng rồi. Một phàm phu cũng có thể làm được việc đó. Đó là câu hỏi thứ hai của con.
Rồi hết rồi phải không cô? Còn nữa không?
Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, đây rồi, được rồi, thầy xin phép trả lời ha. Thì quý đường tu trên mạng nghe rồi đúng không ạ? Có hai câu hỏi. Một câu hỏi đầu tiên là với người thế gian, bây giờ thì nếu người có người nam, tức là cha mẹ thì có sinh con trai con gái, thì người con trai thờ cha mẹ, còn người con gái thì không có thờ. Nếu bây giờ không có người nam thì người nữ, tức là người con gái có thờ được không? Thì cái đây quý vị nói là đây là theo thế gian. Chúng ta thấy nói là nếu theo thế gian thôi nha. Nếu theo thế gian thì tất nhiên không có không có người nam thì người nữ có thể thờ. Đó. Còn nếu chúng ta nói theo xúc thế gian thì quý vị đang dính vào cái chấp rồi. Chấp gì đó? Nó là kiến thủ kiến đó. Mà chúng ta giữ cái giới cấm thủ. Cha mẹ, miễn là cha mẹ thì bên nào cũng có thể thờ được. À, vừa rồi cô vừa rồi nhắc lại câu chuyện của nữ quan mục và thánh nữ Bà La Môn đó, đều là người nữ đấy, vẫn thờ mẹ đấy, à, vẫn trả hiếu cho mẹ đó. Cho nên chúng ta đừng có chấp vào cái thế gian, học Phật pháp rồi thì quan trọng là mình là người con thì mình có quyền thờ cha mẹ. Ha, à, bên ví dụ như có con trai, bên nhà trai anh trai chị em trai thờ thì đó bên coi như thờ chính đi, còn bên mình vẫn tới thờ. Đó là để mình thờ để làm gì? Quan trọng là để nhớ ơn cha mẹ. Đó. Chứ còn thờ thì thật ra cúng kiến rồi vân vân, những cái đó lễ lạc đó mang biểu trưng thôi. Ít khi cha mẹ nhận được lắm, trừ khi cha mẹ ở trong cảnh quỷ, cảnh ngạ quỷ, hoặc cảnh địa ngục, hoặc là cảnh quỷ thần vân vân thì mới hưởng thôi, còn những cảnh khác không có hưởng. Thật ra thì vấn đề này Phật có nói rồi trong bộ kinh, thì ngăn lâu đó là không nhớ, trong kinh Tạng Nikaya đó, khi mà có người đặt ra câu hỏi thì cúng kiến như thế thì người thân có nhận được hay không, có ăn được hay không, thì Phật nói là có thể người chỉ có trường hợp sanh vào các cảnh như quỷ, ngạ quỷ, cảnh quỷ rồi vân vân thì mới được. Còn nếu mà sanh vào địa ngục cũng không được, sanh ra cõi trời cũng không được, tái sanh làm người cũng không được, súc sanh cũng không được, không được hưởng. Tuy nhiên việc cúng đó sẽ có hương linh khác họ hưởng, đó là hương linh bà con, à, bà con có liên quan. À, thì Phật nói như vậy, thì có người lại hỏi tiếp, vậy giả sử không có bà con thì sao? Tất cả bà con giải thoát hết rồi, không có cảnh trong cảnh quỷ thì sao? Phật nói không có chuyện đó, tức là từ quá khứ vô lượng bây giờ chắc chắn luôn luôn có chúng sanh là bà con thân thuộc đọa trong cảnh đó, họ sẽ hưởng. Cho nên việc cúng kiến đấy là vẫn có giúp cho người thân về việc đó. Thờ phụng mình chủ yếu lấy nghĩa. À, thì đó là câu trả lời thứ nhất ha, cho câu hỏi đầu tiên. Về thứ hai, thì quý vị để ý, thật ra thì quý vị đọc nhiều kinh điển mà vừa rồi nhắc là thánh nữ Bà La Môn. Người ta là thánh rồi, mới có chữ thánh. Và quý vị để ý trong kinh Địa Tạng ấy, khi đi đứng nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Tức là cô thánh nữ Bà La Môn đó là đến lúc đã thành thánh rồi, đã chứng quả thánh rồi chứ không phải bình thường. Thánh đó không biết là quả thánh thứ mấy, ha, thánh nào, nhưng chứng đỏ của ta không phải thường thường. Cho nên chư hiền mà hộ trì luôn, khi cô ta đi đứng nằm ngồi. Cho nên cô niệm Phật một ngày một đêm nhất tâm bất loạn là đúng rồi. Lý nhất tâm bất loạn thành Bồ Tát đến cảnh giới địa ngục. Cho nên quỷ vương vô độc nói là cô ta là Bồ Tát, hoàn toàn chính xác. Cảnh giới đó mà niệm Phật thì quá là bình thường đúng không? Còn người thứ hai là ngài Quan Mục, là người nữ Quan Mục, mà khi gặp một vị La Hán đó thì giáo hóa đó, thì mới đầu thì cũng vẫn là cúng dường xây chùa tháp, rồi sau đó xây vẽ đắp hình tượng đúng không? Thì đó, thì nói ý biểu trưng là cũng là tu theo Phật pháp, gọi là biểu trưng tu theo Phật pháp. Đó. Thì sau đó thì cũng mới giúp cho mẹ của cô được sanh lên cõi người thôi, chứ chưa có ra khỏi, mà mới 13 tuổi rồi chết rồi sau đó vào ác đạo nữa. Thì lúc đó cô mới biết được cái điều đó rồi, cô mới mới xong, cô mới phát nguyện lớn. Mà sau khi phát nguyện xong á thì nguyện quá lớn mà, nguyện mà độ cho tất cả chúng sanh thành Phật hết rồi mình mới thành chánh giác mà. Đó. Thì cho nên là nguyện thân mẫu thoát được, cho nên là liền lập tức được nghe trên hư không vang xuống tiếng nói của Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, đúng không? Thọ ký rằng mẹ của cô sau khi mãn 13 tuổi, khi mãn báo thân này sẽ sanh vào cõi người gọi mà phạm chí. Phạm chí tức là cái người mà sang trọng, quyền quý, tốt, mà có cái chí hướng cầu đạo. Đó. Rồi sau đó sống lâu đến 100 tuổi để có thời gian, 100 tuổi để có thời gian tu tập. Và cuối cùng là được vãng sanh về cõi nước vô ưu, là cõi Tây Phương Cực Lạc. Rồi sau đó rốt sẽ thành Phật, độ nhiều người hạng người, trời rồng số đông như số cát sông Hằng, đúng không quý vị? Thì quý vị thấy rõ ràng á, cái phát nguyện đó là phát nguyện thật. Cô Quan Mục phát nguyện nói được làm được, và Quan Mục đó chính là nay là chính là ngài gì, Địa Tạng Bồ Tát. Còn thánh nữ và ngài mẹ của Quan Mục đó thì bây giờ là Giải Thoát Bồ Tát. Vị Giải Thoát Bồ Tát chúng ta có kể đó cũng là một danh hiệu đó. Thì đó là gì, nói được làm được, phát nguyện rồi, nhưng mà tất nhiên tâm thành, phát bằng một cái tâm thành. Thì trong kinh Hoa Nghiêm nói là phát tâm sơ phát tâm mà công đức vô lượng vô biên, mà gọi là thành Phật có dư mà. Cho nên nếu mà quý vị để ý kỹ lại đó, chúng ta thì chúng ta không phát được cái tâm lớn như vậy. Quý vị phát tâm gì à, thì chẳng nhớ cô Lưu Tố Vân cô nói trong cái bài giảng bài tập mười mấy đó, 12, 13 về kinh Vô Lượng Thọ, cô nói chúng ta phát tâm thế nào, chúng ta vì sao chúng ta học Phật. Người ta học Phật cái gì, Lục Tổ Huệ Đại Sư Huệ Năng á, tới là đâu có thấy khổ đau gì đâu quý vị, thấy không? Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng đâu có thất tình đâu, đâu có bị chặt bị vợ gì đâu, đâu có ràng buộc, không có bị ràng buộc gì hết. Tới gặp ngài Ngũ Tổ nói ông tới đây làm gì, con tới đây để làm Phật con lại tới đây để cầu làm Phật đó. Ngài không biết nói tiếng theo nhà Phật chứ không, ngài cầu là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Đó, ngày cầu ngày tâm này như vậy có chúng ta thì sao. Rồi hòa thượng bữa thanh văn nói hòa thượng tới ngày gặp ngài Trương Gia Đại Sư hỏi thì con cũng muốn khế nhập cảnh giới, làm sao mau để khế nhập cảnh giới của đó. Thì còn chúng ta thì sao, chúng ta bị đợt khổ đau nè, bị nào bị, có người thì bị bồ đá này, có người bị chồng ép vân vân, bao nhiêu hoàn cảnh khổ đau rồi chúng ta mới thoát tâm tu. Cho nên cái tâm chúng ta không phát lớn được, chúng ta không có tầm nhìn lớn để phát cái tâm lớn, cho nên không có phát được tâm lớn thì làm sao có thể được cái kết quả lớn. Cho nên bây giờ mình lỡ rồi, mình học thời gian này hiểu rồi phát tâm lớn, mà phát là phát đây là giống như chân tâm, từ đó ra đi tu hành không còn, mình phải tu thiệt chứ mình nói không rồi Phật biết cái tâm đó tâm thật hay tâm giả mà, đúng không quý vị? Thật sự phát nguyện đi mà tâm lớn, mà thật tâm, đảm bảo cho quý vị có cảm ứng liền, không khác gì Quan Mục đâu không Quan Mục đâu. À, cho nên là mình thì mình sẽ nghe được ha điều đó. Thì rõ ràng á, thì cái đây chúng ta phải để ý rõ tâm lượng, và tâm là phải phát rồi phải làm, cho nên phát tâm quan trọng lắm đó. Quý vị mà phát được tâm thì quý vị sẽ thành tựu được rất là lớn ha. Cho nên là ở đây chúng ta hôm nay chia sẻ như thế, là cái bữa sau á chắc là để kiểm tra cái đường truyền lại để gọi trực tiếp bằng cái đường truyền kia. Riêng trên mạng thì có lẽ bạn quý vị nào mà coi mà trên YouTube đó không rõ đó, là cái do cái mạng của quý vị có vấn đề, chứ không phải là bên Thiền Trang phát không có vấn đề gì. Thiền Trang có mở bên cạnh trang YouTube bên cạnh là rất là nét, bình thường, không có mờ ha, rất nét, rất sắc nét bình thường về vấn đề thì đang có kiểm tra, mà có mở một cái trang YouTube bên cạnh đó, cho nên là YouTube rất là rõ. Mà thường á, quý vị nào xài mạng Viettel đó thì thường nó mạng không ổn định, điện năng test á thì có lúc nó lên tới gần 100 megabit trên giây đấy, nhưng mà có lúc thì nó rớt xuống còn có mười mấy đó, cho nên là nó không ổn định, nó sẽ bị giật. Và vì giải pháp á, hiện tại là Điện Trang chuyển sang mạng khác, nhưng mà cái này mạng này thì nó cái gói không có cái gói nào mà tương thích như thế, mà cái gói tạm dùng thôi, xài cái gói cao nhất cho cá nhân cũng có được 50 megabit. Thì Điện Trang đang đầu tư thêm cái thiết bị để có thể gộp hai mạng làm một, tức là có cái thiết bị là giúp đấu vô hai mạng vô thành một mạng, và cái tốc độ nó sẽ kẹp hết hai mạng lên luôn, cũng nhanh hơn. Và thậm chí nếu mà chậm nữa đó, cấm thêm cái thiết bị Decom 3G vào cái đó để nó cộng vô thành ba mạng một lúc, chạy một lúc ba mạng. Vì cái gói cơ đó người ta khuyến mãi tặng cho Thiện Trang một cái sim 3G nữa, cho nên là Thiện Trang thẳng đang đầu tư thì những cái thiết bị nó chưa về, nó chưa về đủ. Cho nếu về đủ thì Thiện Trang thử cái đó thì không chắc không bị lắc nữa đâu. Mỗi lần live stream lên thì cứ phát hết tốc độ hết. Còn quý vị bị lắc là bên quý vị thôi ha. Chứ còn bây giờ tức là mạng Thiện Trang, cái kinh nghiệm là mạng của nhà mạng mà Thiện Trang đang đổi qua xài nè, thì mạng đó rất là ổn định, tuy tốc độ nó thấp nhưng mà nó ổn định. Còn cái mạng Viettel thì không biết, có lẽ là do người ta chặn nhiều quá, nhiều trang chặn nhiều quá. Ví dụ như những cái trang web mà Phật giáo nước ngoài thì Trang cũng không có vào được, một số trang không vào được, như tải bộ kinh Hoa Nghiêm và Thượng Tuyên Hóa giảng giải á của thầy Thích Minh Định dịch cho, vào trang đó cũng không vào được, đổi mạng cái vào được liền. À, thì Trang thấy là có nghĩa là do người ta có lẽ là chặn nhiều địa chỉ quá, cho nên nó cũng ảnh hưởng chất lượng thôi. Thì có lẽ vậy thôi, không biết đúng hay không, nói nghiện đóng mò ha. Thì thôi, nói như vậy để quý vị hiểu ha. Quý vị coi trên YouTube á, quý vị vẫn coi nét được á, chỉnh cái tốc độ, chỉnh cái độ phân giải cao lên. Thì Trang phát tới 1080p nữa, cho nên là quý vị chỉnh lên cao là coi sẽ rõ thôi. Rồi, hôm nay mình chia sẻ tới đây ha. Chúc quý vị ở Việt Nam ngủ ngon. Chúc quý vị đồng tu tại tỉnh Đồng Hồ Lê Đen tu hành tinh tấn, cố gắng, tại vì không có nhiều cơ hội để tu đâu. Rồi, A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hẹn quý vị tối mai ha. Tối mai chúng ta còn một buổi nữa. A Di Đà Phật, chào quý vị.